hôm nay quý vị dự một cái pháp hội rất là đặc biệt, và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những cái kinh nghiệm để mà mình học hỏi, để rồi nếu mà bố mẹ của mình còn sống qua đời, mình sẽ làm những cái pháp hội tương tự như vậy theo cái khả năng của mình. Và thứ nhất, tôi nghĩ ở trong này những cái gì quý vị có thể làm được là cạo mái tóc, thọ sa di dân viên trong thời gian những cái lễ 49 ngày, quý vị làm được không? Được. Cái thứ hai, quý vị dành những cái món tiền mà người ta đi tìm hương cho bố mẹ mình, thay vì mình để cái chữ là miễn phúng điếu thì người ta phải đi những vòng qua 200-300, thì ngày vào cái nhà hoàng là qua, trình ngày đi ra thiêu là rác, đốt đi công đức của cụ, thì đó là làm theo cái việc hướng dẫn. Cái thứ ba, chúng ta nếu có điều kiện, có nhà cửa lớn, chúng ta có thể tạo những cái pháp hội như thế này trong 49 ngày. Sư phụ hứa tụi con nếu mà có đủ tiêu chuẩn, sư phụ cũng cố gắng giúp cho những cái người dưới điều kiện mà quý vị thấy. Nếu mà cha mẹ quý vị mà giảng sanh nóng hoàn toàn ở trên này thì không cần làm gì hết, nhưng mà nóng từ tráng lên đây là nó có hai cái nguy hiểm. Một cái đó là về các cõi trời mà vô sắc giới, cái thứ hai nữa là về biên địa hạ tiện, thành ra về cõi đó không có luân hồi, nhưng mà lại rất là lâu mới độ Phật. Thành trong 49 ngày chúng ta làm như thế này, muốn biết cụ có được giảng sanh không thì nhìn cái y báo chính báo ngay trong này, mình thấy là để chúng đến rất đông. Rồi con trai thì làm tưởng tử Như Lai ngắn hạn, con gái sau thời gian theo thầy ở hai năm ở làng Di Đà viết được một cái bài tác bạch như vậy là quý vị biết là có sự thâm nhập Phật pháp, đúng không quý vị? À, thành ra cái đó là cái vui của sư phụ. Còn những cái đồng tiền cũng có, đúng rồi, nhưng mà sẽ đưa vào làm những cái chuyện Phật sự trong làng Di Đà ở Cần Thơ. Riêng chiều nay gia đình Phật tử ở đây bị thối tâm vì một vị tăng đại lão lớn tuổi, thì chiều nay sư phụ xin phép, đây là Colorado, con cháu của Phật tử tại Colorado, nếu mà họ thối tâm mà chúng ta không làm, vì họ thấy là đến chùa chả có cái gì vui, có chùa mà không được vào làm lễ, có chùa mà không dạy chánh pháp, mà vị trụ trì đó là dành chùa để làm cái gì? Trong khi tin lành công giáo họ đi gõ cửa từng nhà để họ kêu gọi con em mình đi theo họ, đưa xe đến đó. Bây giờ con cháu của chúng ta đến chùa mà vị hòa thượng nó đuổi ra, thì cái đó là một chuyện làm mà theo đúng kinh Đại Bát Niết Bàn, một vị tỳ kheo thấy một vị tỳ kheo mà làm sai không nói là thầy không phải đệ tử. Cho nên thầy xin phép thầy làm gương, thầy cúng 1.000 đồng tiền đi làm của thầy, thầy cho gia đình Phật tử chiều nay, và thầy xin trích ra 2.000 đô trong cái quỹ này tặng cho cái gia đình Phật tử mà bị hòa thượng ở đây đuổi ra. Quý vị ủng hộ việc làm của thầy không? Thầy tặng đến 1.000 cái tiền mà thầy đi sửa máy lạnh cho Phật tử để làm gương, để rồi các em đó sẽ thấy rằng không phải là tất cả các vị thầy đều Phật pháp đều là coi như là ma tăng, đều là ác tăng, mà vẫn có những phòng phu tăng mà vẫn biết để làm thế nào, chứ để cho nguyên cái nhóm mà mấy chục đứa nó mà cùng nhau nó lên nó bỏ đạo rồi người ta sẽ đánh phá cái đạo Phật này ở thầy Colorado và đánh phá cả thời Hoa Kỳ. Và cái đó thầy xin phép quý vị, quý vị ai đã pro việc làm của thầy, chiều nay mời các em nên giữ gìn Phật tử vô và nói ủng hộ cho các em có tiền để các em sinh hoạt, vì các em đến chùa mà không có cái gì vui, mà còn bị ngược đãi, còn bị coi như là làm những cái các em không có cái gì, thầy vẫn ở nhà em đi chơi nó sướng hơn. Thành ra đó là việc làm của thầy là trả ơn Phật. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho thầy, đúng không? Bây giờ là ủng hộ cho thầy đó. Rồi, thôi chiều nay thầy muốn gặp gia đình viên trưởng để mà nói chuyện. Ông không có lãnh lễ. Vậy này là thầy có bổn phận, thấy là phải chặn ngay. Tại vì quý vị, tôi hỏi quý vị, bây giờ nó nói cổ là một huynh trưởng, mà giờ cái ông, cái chùa đó, chính những đứa gia đình Phật tử nó đóng góp tiền bạc, nó đi lộn từ cái tranh, nó làm đồng quán ở đây mà. Vì hòa thượng nó cấm không cho nó vô chùa tụng kinh, cấm không cho niệm Phật, cấm không cho hành lễ. Thì bây giờ vì hòa thượng nó lấy chùa để làm cái gì, mà trong khi những đứa nhỏ này nó đòi bỏ đạo. Mà quý vị nghe tới đó mà quý vị vẫn nhiễm dương, là quý vị có trả ơn Phật không quý vị? Quý vị làm cho Phật chảy máu đó quý vị. Thành ra chúng ta phải cứu ngay những đứa nhỏ này. Tại sao này, chính những đứa đó, mà tôi nói rõ luôn tại sao tôi phải làm thế này. Có một gia đình tại đây họ giàu có lắm, họ là một cái vị mà làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, muốn nói chuyện với những vị đó phải qua cái hệ thống security an ninh nữa. Họ bán hết tài sản và họ cúng dường cho vị thầy đó, họ đi theo, họ xuất gia làm tăng ni luôn. Và bây giờ họ bất mãn và họ sạch hết tài sản rồi. Những đứa con của người đó bây giờ mà nhắc tới chùa là họ nói đừng nói tới đạo Phật nữa, nói tới đó thà là nói tới kẻ thù chúng tôi còn có thể nghe được. Họ thù quán Phật như vậy. Như vậy cho dù một vị tăng đầu trò ngẫu vuông mà làm những cái việc đuổi Phật tử không cho đến chùa tụng kinh, rồi không cho gia đình Phật tử sinh hoạt, rồi lại làm cho những cái gia đình người ta tán gia bại sản, thì cái đó không thể gọi là đệ tử Phật, mà chính là đệ tử của ma dương. Quý vị nhớ rõ. Thành ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi một vị tỳ kheo nghe tại trụ xứ nào có một vị tỳ kheo làm không đúng đạo Phật thì phải lên tiếng, đó mới thật là, đó là Phật cho phép ai đọc kinh Đại Bát Niết Bàn sư phụ làm đúng. Thành ra hôm nay sư phụ xuất 1.000 đồng, chúng mình sư phụ đưa tiền của sư phụ và xin xuất quỹ từ trong cái tổng cộng hơn 2.000 tặng cho gia đình Phật tử của Liễu Trang đây nè, 3.000 để em, tụi em có tiền sinh hoạt. Và nói rằng đạo Phật không phải là ai cũng giống nhau, mà đừng có bao giờ quơ đũa cả nắm để rồi bỏ đạo. Bỏ như vậy thì chính cái thiệt hại là các em, chứ không phải là thiệt hại là do các ấy. Ở đâu cũng vậy, chúng ta phải giải quyết bằng trí huệ. Và chiều nay thầy muốn các em trong gia đình Phật tử 6 giờ lại đây, để rồi thầy sẽ có một bài pháp để cho các em lấy lại niềm tin, phải không quý vị? Bây giờ là ngày 5 tháng 9, phải không quý vị? Bữa nay 5 tháng 9 2015, lần thứ 2 trở lại cái kêu là cái đạo tràng trong ngôi nhà của gia đình vợ chồng Phật tử Thiện Thành. Con xin mời tất cả đại chúng và quý Phật tử chắp tay niệm bổn sư để con bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư sơ những một câu hỏi mà các Phật tử gọi về hoặc là email về. Bữa nay tôi từng tự tôi đem những cái câu hỏi đó ra. Ồ, bữa nay thôi để xích xong cái này đi rồi bắt đầu sắp sửa cơm chúng ta làm để chọc cờ giờ lỡ rồi. Dạ, thì tới đúng thì nghĩ tới 12 giờ chúng ta sẽ làm lễ chào cờ, lúc đó có một số Phật tử họ đang trên đường đến nữa, để cho họ được dự cái buổi lễ chào cờ. Rồi lúc đó khi mà chúng ta quay phim thì các chuyện làm của ông Vượng đã biết làm cái gì rồi. Dạ. Câu hỏi số 1. Kính bạch sư ông, con năm nay 20 tuổi, con được sinh trưởng tại Hoa Kỳ trong một gia đình đạo Phật. Ông nội và bà nội con là đệ tử của sư ông. Rất may là con từ thở nhỏ được ông nội dạy cho nói tiếng Việt, và con có thể nói và viết được tiếng Việt mặc dầu không giỏi lắm, nhưng con có thể đọc được kinh Phật bằng tiếng Việt. Hôm nay con viết thư này cho sư ông, nhờ sư ông hướng dẫn cho con có một số nghi vấn về đạo Phật như sau. Bà nội con dạy, thứ nhất, gia đình ta theo đạo Phật trên 7 đời. Nếu con không quy y theo đạo Phật, sau khi chết con bị đọa vào địa ngục. Đó là câu nói thứ nhất của bà nội dạy cho cháu nội. Xin sư ông cho biết lời nói của bà nội con có đúng với kinh điển của đạo Phật hay không? Nếu đúng thì nó nằm ở bộ kinh nào? Sư ông giới thiệu để con học hỏi. À, tôi chỉ nói cái điều số 1. Cái điều này quý vị nhớ rõ, Đức Phật chưa bao giờ hù dọa ai phải quy y, mà Đức Phật cũng chưa bao giờ bảo các cái thầy tỳ kheo gặp ai rồi cũng nói quy y Phật đi, không quy y Phật đọa địa ngục. Như vậy chúng ta thấy có một sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo bạn. Các tôn giáo bạn có một vị thượng đế, hãy mà quy y thờ phụng ca tụng ta thì sẽ được ta cho tất cả mọi thứ hạnh phúc, nếu mà không theo ta thì ta sẽ coi như là không có cứu rỗi. Thì nếu mà đạo Phật như vậy, quy y ta đi thì không đọa địa ngục, quy y ta đi sẽ được về cực lạc, thì có khác gì là các tôn giáo khác? Nhưng mà Đức Phật không có cái đó. Quy y ta mà không hiểu được ta thì là phỉ báng ta. Có câu nói đó phải không quý vị? Cho nên vua Ba Tư Nặc có một thở, ngài mới nghe Đức Phật thành đạo, rồi biết được gia thế của Đức Phật là dòng dõi tịnh phạn và cao quý, là vua của một nước ở thành Xá Vệ, ở thành coi như chỗ mà Đức Phật Ca Tỳ La Vệ. Thành ra ông xin quy y. Thầy hỏi đại vương, ngài đang nói dạy có vua Ba Tư Nặc xin đảnh lễ Đức Thế Ra Như Lai nhờ xin tham quy ngũ giới. Thôi nói đại vương, tại sao ông lại quy y ta? Nói dạ, tại vì con thấy Như Lai là xuất thân từ dòng sắc đế lệ, là một dòng dõi cao quý, dòng họ Thích Ca Mâu Ni cao quý, thành ra con quy y. Phật nói không cho quy y. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vì á, ta xuất thân từ dòng dõi cao quý, nhưng mà sau này ông Ni Đề đó, ổng là đệ tử ta, ổng là A La Hán, ổng xuất thân từ dòng nô lệ hốt phân, rồi vô đi đại dương sẽ coi thường ông Ni Đề, vì đại dương đặt trên cái danh lợi mà đến. Đại dương về suy nghĩ lại đi. Ông vua Ba Tư Nặc ổng nói lần đầu tiên con mới bị một người từ chối, tại vì con đi đến 62 luật sư ngoại đạo mà nghe vua Ba Tư Nặc quy y là các luật sư ngoại đạo rất là hãnh diện mà rất là hoan hỷ, mà tại sao lần đầu tiên con lại bị coi như là một vị sa môn trẻ tuổi mà từ chối? Và vua Tư Nặc buồn bã trở về, vì ông một cái bản ngã của một vua. Lần thứ hai ông suy nghĩ trở lại thì ông họp hết tất cả đình thần, nói bây giờ lấy cái lý do cho chính đáng. Đại dương nói lý do đó ông Bồ Đàm không nhận là phải rồi, tại vì trong tăng đoàn ông rất nhiều người là giai cấp nô lệ. Sau đó một tuần sau, vua Ba Tư Nặc đi với một số đại thần vào và cũng xin được đảnh lễ quy y, nói kỳ này con xin quy y. Đức Phật nói A Nan, mời vua Ba Tư Nặc vào. Kỳ này đại dương quy y với lý do gì? Dạ con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà trên thế gian này chưa có ông luật sư ngoại đạo nào có, thành con quy y. Đức Phật nói bây giờ ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì ta mới có 30 mấy tuổi, tới ngày ta 70 tuổi ta mặt mờ da nhăn đồi bồi, đi đứng thì khồm lưng, lúc đó đại dương sẽ bỏ ta. Cái quy y như vậy là chạy theo cái hình tướng mà quy y, cái quy y này không tốt. Thôi về suy nghĩ lại đi. Và cuối cùng ổng suy nghĩ hoài thì ổng không biết sao. Ông nói bây giờ bài cái gì mà lần thứ ba này để vô mà ông Cù Đạo từ chối mất mặt quá. Thì ông thấy Tử Kỳ Đà, ông mới nói đại dương nên vào ngồi nghe pháp của ông Cù Đạo, ông muốn cái gì thì mình nói cho theo ông, thì ông cho quy y. Và vô ông ngồi, ông chăm chú, ông nghe thời gian sau thì ông giác ngộ ra, ông thấy ông hạnh phúc quá và ông nhảy tưng tửng lên, ông ngộ đạo và ông nhảy lên. Ông ngộ ngay cái đoạn gì quý vị biết, lúc mà Đức Phật đang giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói là A Nan bao nhiêu tuổi ông thấy được, lúc đó mới hỏi đại dương Ba Tư Nặc bao nhiêu tuổi thì ông thấy nước sông Hằng. Thì đại dương Ba Tư Nặc mới nói năm con lên 5 tuổi mẹ con đưa con lại cái miếu Tỳ Bà Thiên để làm lễ quán đảnh, vì con là thế tử sắp sửa sau này lên ngôi, lúc đó con được lấy nước từ sông Hằng lên để thoa lên đầu, con biết được sông Hằng 5 tuổi. Rồi hỏi đại dương năm nay đại dương bao nhiêu tuổi? Nó dạ con 62 tuổi. Rồi đại dương thấy cái sông Hằng. Nói dạ sau này mỗi năm con đều ra mỗi tắm cái sông Hằng để mà người Ấn Độ họ tắm sông Hằng để họ giải tội, quý vị nhớ không? Thì hỏi về Đại Dương, 5 năm tuổi Đại Dương thấy nước sông Hằng, rồi 5-10 tuổi Đại Dương thấy nước sông Hằng, Đại Dương thấy có gì khác không? Nói dạ không. Rồi Đại Dương có uống nước không? Dạ có. Rồi 5-15 tuổi Đại Dương uống nước sông Hằng. Rồi 20 tuổi Đại Dương uống nước sông Hằng. Đại Dương thấy cái mùi vị nó khác không? Dạ cũng vậy. Và năm nay 62 tuổi Đại Dương nếm nước sông Hằng. Nó là sao? Dạ cái mùi vị cũng giống nhau. Như vậy bây giờ Đại Dương lúc 5 tuổi và bây giờ 62 tuổi, lúc nào đẹp, lúc nào xấu? Thì dạ lúc 5 tuổi thì da dễ hồng hào, đỏ bợn, trắng trẻo. Rồi tới 50 tuổi thì bắt đầu nó lớn chút. 20 tuổi là trở thành một cậu thái tử rực rỡ, và coi như là thân hình rất là đều đặn. Bây giờ con 62 tuổi là bắt đầu, vì nó cũng già, mắt mờ, và tai yếu, và thân hình không còn cường tráng. Thì Đạo Phật nói này, cái gì mà nó có già, có nhăn nheo, cái đó hoại diệt. Còn cái biết của ông lúc 5 tuổi và cái biết ông 10 tuổi, cái biết của ông cái nếm nước sông Hằng, ông biết cái mùi nước ngọt nó như vậy, không thay đổi. Cái đó là cái bất sanh bất diệt của ông. Cái tánh biết của ông không già, cái thân thể này già. Vua Ba Tư Nặc nghe lên nhảy cà tửng lên. Và lúc đó ông xin quy y. Thì Phật nói tại sao quy y với già? Con biết con có một cái không bao giờ mất, cái đó là cái tánh biết, là cái Phật tánh. Cho nên con xin quy y Phật, vì Phật là chỉ con ra cái mà con không có già. Còn các ông thầy luật sư ngoại đạo là quy y chỉ nói là cho phước, cho lộc lên, chết rồi mới liên thiên đàng, chết rồi mới thấy hạnh phúc. Con bây giờ con biết con có một cái bất sanh bất tử, con được hạnh phúc ngay bây giờ. Cho nên các ông luật sư ngoại đạo thì biểu con chết rồi sẽ được lên gặp Thượng Đế. Còn con bây giờ con nếm được cái mùi vị hạnh phúc ngay bây giờ, con thấy là ngai vàng địa ngọc cũng sẽ mất khi con chết. Mà bây giờ con biết con có một cái không mất, cái đó sẽ tái sanh về các cõi lành. Thành ra nếu con làm thiện, con về các cõi lành, con không có sợ gì địa ngục. Mà con làm ác, dù con có cầu nguyện bao nhiêu, con cũng về cõi ác. Cho đó con biết hôm nay con sẽ có cái bất tử, và con phải chọn con đường nhân quả để con về cõi lành. Cho nên con xin quy y Phật. Phật nói đây là sự quy y chân chánh, đúng không quý vị? Quy y chân chánh. Như vậy bà nội con nói cái này là sai, sai hoàn toàn dưới tinh thần Đức Phật. Và bà nội con chưa hiểu đạo, mặc dù bà nội con đệ tử của sư ông, phải không? Thành đệ tử sư ông có 3 loại. Thứ nhất là nó đến chùa để nó cầu sinh, kêu là mê tín. Thứ hai, nó đến với sư ông có gì, nó nghe nói sư ông á là biết phô qua, thành nó tha hồ, nó đi tám tha hồ thị phi, chết rồi miễn có cái giấy quy y là ông rờ đầu cái là nóng cái đít. Ông như rờ cái đầu là nóng cái đít liền. Thành ra bảo đảm là coi như là chắc ăn, phải không? Thành ra cái loại này là trong đệ tử thầy nhiều lắm, phải không? Cái loại này quý vị đi vô làng là biết liền à. Tôi đi một lần cho biết nhân tình, lâu lâu tôi về làm tôi thăm thì tôi thấy mở tiếng của tôi ra rã, nhưng mà nó để cái hình tôi trong phòng, rồi nó để cái hình hòa thượng trọng, rồi nó mở pháp tôi giảng cho hòa thượng Thiên Hóa nghe. Còn nó đó thì đầu thì đội cái mũ mà trời nắng trùng những cái loại mà chừa hai con mắt thôi, tai thì đeo cái tai vô đang nghe cải lương thù ả. Dạ ông hôm nay giảng cho hòa thượng Thiên Hóa nghe. Có không Thiên Hóa? Mở ra rã luôn. Tôi mới vừa xuống xe mình nằm trong này, mình thân dân giống như tổng thống Thiệu giao du đi kinh lý vậy mà tôi biết cái tự hành. Tôi nói sao lúc này đệ tử nó nghe pháp tôi lên trời hết. Đệ quá tôi, sư phụ à, không phải đâu. Nó mở vậy chứ, nó ở đâu không hiểu thế này. Nó mở trong phòng tiến ra trả sư phụ, tưởng dồn vô cửa cũng không thấy nó đi đâu. Nó đang đi chơi bài kia nè, nó đang táo bài kia nè. Rồi chứ mở máy sư phụ thì giảng cho hòa thượng Tiêu Quá nha. Tôi cỡ đó đó. Thành bảo đảm tôi rờ cái này, rờ cái đầu là nóng cái đứt liều. Đó là cái loại nó theo để mà coi như là bảo hành bảo đảm thôi, hiểu chưa? Rồi có một cái loại rất là chân chính, trong đây là quên đuổi cả nắm. Có một loại tu hành là chân chính, bằng chứng là quý vị thấy cô Nga này quý vị khinh thường cổ, phải không? Nhưng mà bữa nay cô đọc cái bài này giống khinh thường cổ chưa quý vị? Không có giống khinh thường, phải không? Mỗi lần thấy cái bà này bà đi đến nỗi thầy tự định thầy thấy con Nga đi mà ông còn nói cái con nhỏ này á chắc là không phải con của Hùng Khang. Thôi sao vậy? Tại vì ba con là bệnh Alzheimer. Cái thầy tự định là ông ưa điều tra lắm, ông nói cái con nhỏ này á chắc là ở ngoài vô làm lãnh tiền già của ông già, là ăn 1.500.000 tháng tiền thích khen người bệnh. Thì tự định nó nói thầy vậy đó. Hỏi sao không biết? Con nhà giáo mà. Có điều tra hỏi hai điều tra cùng khác hỏi đó là ai nói đi. Nhỏ này không phải con tôi. Chính bố con nhỏ này không phải con tôi. Nó vô đây nó hành hạ tôi, nó bắt tôi niệm Phật không à? chính cụ khác mấy cái thì tôi đính. Tôi hỏi ông tí đó mà. Nhỏ này không phải nó giả bộ, nó giả dạng. Bây giờ tôi hỏi là ông Thiện Hành, Tạ Thiện A này có phải là chị con không?
Con cũng không biết rõ. Trời ơi.
Như vậy á, chứ tôi hỏi lại 6.500 này á là tiền của con hay là tiền của ai, này cúng này tiền của ai? Tôi hỏi nó cho rõ để tôi đưa hỏi con rồi mà con ổng không?
Dạ, A Di Đà Phật, tiền này á là hàng tháng á, từ khi con bước chân qua con chăm bố con, đó là một cái tâm nguyện. Nhưng mà em gái con là của Hằng đó.
Dạ.
Thì hàng tháng có đưa cho con là 500 là gọi là tiền khắt khe của bố mà chính phủ trả. Thì con biết vậy thì con nhận vậy. Thì bây giờ dĩ nhiên là bây giờ bố con á mà người khác chăm á thì cũng lãnh cái tiền đó. Con không có lãnh tiền đó, nhưng mà con nghĩ như vậy á, con có quyền lãnh tiền đó, nhưng mà con nghĩ con chăm bố mục đích cuối cùng là để bố
dạ sao.
Thành ra cái tiền đó thì con nghĩ là con hỗ trợ thì bằng tất cả tấm lòng con làm cho bố, nhất là trong hôm nay là
tuần
còn 9 ngày, tức là còn được những cái điều gì con làm đó, thì trong cái tấm lòng
ý cô Huệ Đức là cô muốn là 7 phần công đức á, mà trong 49 ngày làm thì bố được hưởng, mà qua tới ngày 50 là bố được hưởng có 1/7. Ông nói lại lần nữa để nó nghe đó, thì Hành sang nhà không thấy con đuổi bà này ra đó.
Chị ruột kia
ông thể định mà ra là ông đuổi đó. Ông nói kỳ này nhỏ Việt Cộng thì vô tôi đuổi. Thì thể định đuổi thiệt á. Ông nói tôi hỏi mà có không đứa cái đồng ý không, thì thể định tôi mấy còn đứa nữa, nhỏ này không phải là con mà nó là Việt Giang. Nó vô nó trà trộn mà Thiện Hằng mướn nhầm con nhỏ Việt Giang suốt ngày cho bắt ông già niệm Phật không. Thiệt, ông Đức có nhớ là thầy Tư Định có nói không?
Dạ, phải ông già, ông bị đản trí.
Ông đi mà.
Ông nói là, nó đâu phải con.
Đâu phải con tôi đâu. Suốt ngày cứ đẩy tôi đi mà bắt sáng là 4 giờ đẩy tôi lên cho chánh điện. Rồi nghe tụng cái gì đâu mà. Vừa xong là bắt tôi niệm Phật hành hạ tôi riết chỉ nghĩ được lúc ăn cơm. Rồi chiều về là bắt tôi coi như là niệm Phật tiếp nữa. Trời ơi, thầy nói thầy Tư Định không? Con là nhà giáo, điều tra bảo đảm. Con nói cái còn đứng đó mà. Thành ra bây giờ đó ông nói cho ông Thiện Hành biết đi thầy. Ông Thiện Hành này đang bị cái bà đó lừa gạt, trả tiền nhiều lắm. Cái kỳ đó con nhớ cái vụ mà thấy hoàn cảnh cô đi muốn vô làm mà không có đất. Cái cô Mỹ Lai đó là con nhỏ Liễu Chính là Liễu Tấn, Liễu gì? Liễu Tấn đó, con Mỹ Lai nó mới hứa là nó bỏ 14.500 để nó tặng cho cái gia đình mà của ông cụ Khang á. Thấy cụ Khang là một cái người nghèo khổ. Rồi thầy Thiện Định ông nói là đang bị hành hạ. Thành con Liễu Tín nó mới phát tâm cúng 14.500 cho để mà có cái chỗ mà ẩn dương nương Phật. Mà quý vị thấy nghèo không quý vị, con không nghèo không quý vị. Lúc đó Huệ Đức nói sư phụ, tôi nhớ lại cái băng đó, tôi xin cảm ơn cái vị đậu hủ là Liễu Tín đã có phát tâm cúng dường cho bố con tôi một cái phòng để ở 14.500, cái công đức này tôi nhận, nhưng mà tôi phải xin phép thằng em tôi, chứ nó nhận cái này á là coi như là nó mất mặt và nó chửi tôi chết. Thành ra sau đó là thầy Tư Định nó đứng rồi thấy chưa, đâu phải em ruột đâu có dám, phải xin ông chủ. Nó chỉ là cái người thích khe chứ là 15 động giờ giữ người già thôi. Thành nó làm gì nó dám nhận cái đó, phải không? Nó nhận cái đó là sao hỏi ông chủ Thiện Hành. Thành ra bữa nay ông Thầy Định nóng nghe kỹ, ông xác nhận là chị ruột phải không, chứ không ông đuổi á. Rồi chị ruột rồi đó, có gì vui không đó, tôi nói chuyện rồi. Rồi cái thứ hai, nội tiếp diện thằng Mãi. Thứ hai, bà nội con dạy gia đình ta tu theo tịnh độ, con phải tin Phật A Di Đà thì sau khi chết sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Con hỏi bà nội điều này bà nội học từ kinh nào với đạo Phật? Bà nói kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Con lấy kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ ra đọc thì không thấy có điều này. Xin sư ông cho con biết có phải bà nội con già rồi nhớ không đúng phải không? Ở trong đây tôi nói rõ luôn, ai mà nói chỉ tin Phật A Di Đà không mà được giảng sanh chưa đủ, tính mà phải hành và phải phát nguyện. Cụ ông Tạ Viết Khang là đi vô làm A Di Đà để bị Alzheimer cũng có hành. Vì con nhỏ này nó bắt niệm hàng ngày, tức là có tạo một cái nhân duyên hành, có một cái chủng tử mỗi một ngày đưa vào một chủng tử niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, cái phước báo đó quý vị thấy đám 49 ngày thế nào không? Quý vị đừng có khinh, quý vị chưa chắc được cái 49 ngày như vậy đâu, đừng có chảnh. Quý vị cũng không được chết ở trong cái nhà mà con nhỏ con gái con hàng nhà con lớn như vậy luôn, dưới hộ niệm cái 80 người tăng đi vậy. Tôi vừa dứt pháp hội xong quý vị chưa chắc được cái thượng nhiên đó đâu. Đừng có nói là nhà Phật có không có đức có phước nhưng mà giảng sanh không phải do cái nguyện. Cuối cùng thầy phải thuyết giảng kinh cho cụ, rồi cụ phải phát nguyện giảng sanh 15 phút sau làm phu qua là cụ đóng, đúng không quý vị? Vì cụ đã có tích lũy rồi, cụ có cái hạnh rồi mà cụ chưa có niềm tin. Bây giờ giảng có niềm tin và cụ phát nguyện một cái là cụ đi cái ào có 15 phút. Thành ra quý vị sẽ có được cái phim này, sẽ được in ra tặng cho quý vị, rồi quý vị nghe rồi chúng tôi sẽ phát cái phim này trên trang web. Thì như vậy có những vị thầy giảng thế này, quý vị chỉ cần đến dự một hai pháp hội của tôi, rồi quý vị chỉ cần niệm Phật thôi, quý vị không cần trì chú, không cần tụng kinh. Có những vị thầy giảng trình độ tôi không nói ai, không cần tụng lăng nghiêm, không cần tụng chú đại bi, có không quý vị? Chỉ có niệm Phật thôi, mà niệm 6 chữ vậy, chỉ cần cắt còn 4 chữ ai như là Phật thôi, là quý vị sẽ được giảng sanh. Chỉ cần giữ vài pháp hội vô lượng thọ, nói xin lỗi, không có đơn giản đâu. Không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, phải không quý vị? Thành ra cái vị đó nói sai rồi. Quý vị cứ hỏi quý vị, những vị thầy đó mà giảng được như vậy đó, quý vị cứ thử làm thử nha. Khi quý vị lâm chung, quý vị cứ gọi cái ông thầy đó lại, ông đứng cho quý vị đủ 8 tiếng và 16 tiếng như sư phụ rồi đó, rồi sư phụ mới nói với chị khác đừng nói giảng sanh, đứng hộ niệm 8 tiếng trước khi chết, hộ niệm 8 tiếng sau khi chết, rồi khai tả tắm rửa, rồi lo hết từ A tới Z, coi cái ông thầy đó có làm được không. Đừng nói về chuyện giảng sanh, đúng không quý vị? Nói kia là nói phép thôi, hay không? Nói thì dễ mà làm đi không có dễ đâu. Thì như vậy đó, bà nội con chỉ hiểu được một phần mà không hiểu tới. Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà chưa được giảng sanh mà phải có niềm tin, mà phải thực hành nữa nè. Thành ra từ nay chuẩn bị nghe tiếp nó hỏi nữa. Chứ bây giờ tôi trả lời tóm lược lại, đứa nhỏ này nó biết được tiếng Việt, tôi rất là mừng. Nó sinh trưởng tại Hoa Kỳ mà gia đình ông nội bà nội dẫn dạy. Trả lời đạo Phật đặt căn bản trên gì? Thứ nhất là thiết nhân duyên, đúng không quý vị? Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Ở tại cái nhà của thiện hành bây giờ đây là kêu là, nếu mà không có pháp hội kêu là cái tư gia. Có pháp hội như vậy á, nãy ông Minh Như nó kêu là gì? Kêu là cái đạo tràng. Mời quý vị vô nhà, không phải vô nhà nữa, mà ông đứng khẩn khẩn không biết, ông nói ở chùa kêu trên chánh điện, mà giờ mấy mời mấy bà tám vô đâu, kêu vào đạo tràng. Hiểu chưa? Mà hả, mà nếu mà ông này ông cạo đầu đi tu luôn á, một ngày nào sau ông nói bây giờ ông kêu cái cô gì, cô Nhã phải không, cô Nhã đệ tử sư phụ luôn, Nhã đó, Nhã mà để đưa vợ với ông á, mà ngày nào hai vợ chồng tự nhiên giác ngộ rồi, trong mấy con bây giờ đó, con cũng giác ngộ rồi, giờ con trai con gái đều ra kỹ sư luật sư, nhà cửa sự nghiệp cũng ngon, đã làm kỹ sư na gia danh dự đều có, thành ra bây giờ con cải gia vi tự, cái này trở thành là cái chùa, thì cái này trở thành cái chùa, tất cả đều do nhân duyên, đúng không quý vị? Thành ra cái này nó không có tự xưng đạo tràng, nhưng mà cái nhà này bản thân nó cũng không xưng là cái đạo tràng. Cái hình này nó không xưng là tượng Phật, nhưng mà nó chỉ là giấy trắng mực màu, rồi tôi vẽ ra là cái tâm chúng ta là cho là cái Phật thì nó trở thành Phật. Nhất thiết gì tâm tạo. Thành ra từ nay đủ những nhân duyên đó thì trở thành là cái đạo tràng. Phải có tượng Phật, phải có chư tăng, phải có thuyết pháp, phải có tụng kinh thì trở thành cái đạo tràng. Tiến hơn nữa, cải gia vi tự trở thành chùa. Thành ra khi hết duyên rồi, khi ông này qua đời mà ông không còn có tín tâm thì chỗ này không còn là cái đạo tràng nữa. Hết duyên thì duyên diệt, thì đạo Phật là nhân duyên. Thứ hai, đặt trên thuyết nghiệp lực. Nghiệp lực thì có hai loại, một loại là ác nghiệp và một loại là thiện nghiệp, và một loại nữa là vô ký nghiệp và một loại là vô lậu nghiệp. Bây giờ thí dụ quý vị mà mới tu là đua nhau làm phước, có quý vị nghe cái gì của phước mà nhào nhào vô làm, cái nghiệp đó sẽ đưa quý vị lên cõi trời. Cõi trời hết phước rớt xuống, cõi đó Phật không sáng tháng. Rồi quý vị làm ác nghiệp thì đi vào địa ngục đau quỷ súc sanh, cõi đó quá khổ, Phật không sáng tháng. Rồi một cái loại là vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp là bố con đó, của Tại Nhất Khang á, cụ làm nhưng mà cụ không có cái ý thức, hiểu chưa? Biểu niệm Phật cụ niệm, biểu vô lại Phật cụ ngồi xe lăn. Thành ra vô ký vô là không, ký là ghi nhận, làm mà không có cái ý thức là mình làm cái gì, kêu là vô ký niệm. Vô ký niệm này thì được một cái quả là vô ký niệm khi mà hộ niệm xong không nóng chỗ nào hết, hiểu chưa? Vô ký niệm thì trong lục đạo luân hồi cũng không có đi vào loại nào hết. À, thành ra kêu vô ký niệm. Thành ra những chỗ này quý vị niệm Phật mà quý vị niệm tới chữ vô niệm thì giống như cuộn hàng, hiểu chưa quý vị? Quý vị niệm mà tới chỗ thì quý vị trở thành ra là Alzheimer đó, là đi như cuộn hàng không đỏ, nhưng mà kêu là vô ký niệm. Thành Đức Phật nói phải đi vào cái là vô lậu niệm. Vô là không, lậu là lọt. Cái nghiệp nào mà không lọt lại cái cảnh giới này, nghiệp niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, nghiệp tu thiền để chứng được quả A-la-hán. Còn ngoài ra những cái gì vô cái nghiệp cũng không giảng sanh. Như cụ Tại Nhất Khang ha, mà cụ niệm Phật cỡ đó rồi đó ha, mà sau khi đó mình không làm phô qua đó, cụ đi về đâu? Tôi bảo đảm quý vị, cụ về những cái cõi mà cõi trời vô sắc giới, không có hình tướng, cụ ở trong đó như là cái cụ không có tư tưởng gì hết, cụ ngồi trong đỉnh á, kiểu là phi tưởng đó quý vị. Tại vì phi tưởng là một cõi nữa là sẽ lọt lên A-la-hán, cụ không còn tư tưởng suy nghĩ, do đó lên cõi trời phi tưởng mà còn kêu là trường thọ thiên. Lên đó cụ sống tới 80.000 đại kiếp lần, nhưng mà con dưới này khổ cụ không biết, cháu dưới này khổ cụ không biết. Cụ ở hoài như vậy bao nhiêu Đức Phật ra đời, Phật Di Lặc ra đời, rồi Phật Di Lặc nhập diệt, cụ vẫn còn ở cõi trời đó, thành kêu là trường thọ thiên. Mà nó lọt, nếu mà có người khai thị cụ lọt cái là cô vui diệt tịnh định là cụ trở lại A La Hán. Còn gì cụ lên cực lạc á, cụ nóng kiểu này là cụ trở thành là biên địa cực lạc. Thành ra biên địa cực lạc là một cái thế giới không còn, không còn đỏ địa ngục, nhưng mà ở cõi đó đó là cụ không có luân hồi, nhưng mà cụ ở trong một cái thế giới không có cái Phật pháp rất là lâu, rất là lâu Đức Phật mới lại giảng pháp. Là cụ mới nói, nhưng mình làm như vậy để cho cụ hồi tâm, vì cụ có thiên nhãn của trên cõi Phật, cụ biết mình làm những cái gì, bây giờ thầy nói cái gì cụ biết hết. Và ngay lúc đó cụ sám hối, cụ nói con xin sám hối cái nghiệp mà ở trong chùa mà không có phát tâm, thành ra giờ mới về cái kêu là si thành tịnh độ. Và ngay trong ngày hôm nay cụ thấy mình vậy, cụ khởi tâm một cái là cụ giọt lên cái hạ phẩm hạ sanh liền, rất là lẹ như tên bắn. Thành ra cái sự giảng sanh hay không là do có trí huệ. Rõ ràng giảng sanh mà không có trí huệ, như một người mà không muốn đi Mỹ nha quý vị. Quý vị có đem dục ra đây, rõ ràng là chiếc Việt Nam Thương Tín, là cái chiếc đó đi qua đây năm 75 quý vị nhớ không? Trên chiếc tàu đó là đi từ những cái chiến hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, 150.000 người Việt đến lần đầu tiên. Họ đến được đến nước Hoa Kỳ có phải không quý vị? Họ đến từ Lão Quang, họ đến từ Subic Bay. Rồi khi ở tới ở Phi đó, bắt đầu cái nhóm mới lộn, họ mới không chịu ở Mỹ, họ mới là coi như là đòi trở về, có không quý vị? Thì bây giờ tôi giả thiệu quý vị mà tu mà quý vị không có phát nguyện cực lạc á, quý vị không có muốn đi về cực lạc á, mà tôi để phô qua quý vị dọn lên trên đó, quý vị chửi tôi hàng ngày, tỉnh tao đâu có muốn lên tỉnh, mà hàng không lai nó đẩy tôi lên đây. Phải không? Cái đó rõ ràng như ban ngày tôi đem cái chuyện Việt Nam Thương Tín đi. Việt Nam là địa ngục trần gian, sống cộng sản mình mới chạy đi. Thì những người nào mà biết cộng sản, những dân mà Bắc Kỳ 54 á, là Bắc Kỳ chính đúc á, là rất là sợ Việt Cộng. Phải không? Năm 1954 là kêu là Bắc Kỳ chính đúc. Còn Bắc Kỳ mà năm 75 là gì? Hai nút. Bắc Kỳ hai nút nó giao Việt Nam là nó vơ vào, vơ vét, nó sung sướng quá. Nó rồi chịu đi Mỹ đúng không quý vị? Thành ra tôi nói cái này dễ hiển như đạo với đời phải đi đôi. Cái số người mà trên về chiếc tài Việt Nam Thương Tín đó, nó đời nó biểu tình, nó chống đối thì Mỹ mới cho đi về. Nhưng mà Phật Di Đà không có chiếc tài Việt Nam Thương Tín đưa về đây đâu. Phải không? Thành ra do lên đó rồi đó, khi nó về nó ở với cộng sản rồi đó, nó bị khổ rồi đó, ông Trung tá tụ vô ở tù mười mấy năm rồi đó. Lúc đó là mới nộp đơn xin đi HO. Cái thứ này là cái thứ bắt đầu mới là niệm Phật dữ dội nè. Cái thứ này á là cái thứ bắt đầu mới là điền đơn đi đó. Thành ra khi đó thầy khai thị cùng Tại Nhất An vài bữa, quý vị nhớ nha, khi mà nó nóng không chịu nóng đừng có nói gì, nhớ chiếc tàu Việt Nam Thương Tín hay không, nhớ để thử thầy nha. Nhớ nha, nó lẹ lắm. Nhớ chiếc tàu Việt Nam Thương Tín không? Ở đây á Bồ Tát khuyên ở lại không chịu mà về nha, về là chết á, hiểu chưa? À, về đó bây giờ tụi bay mà về tới dưới này là không còn sư quốc gia mà sư quốc danh không á, tại sư quốc gia chết gần hết rồi. Mà lúc đó ông Thông Lai ổng cũng chết rồi, mà ổng đang ở địa ngục đó, không có ai cứu đâu. Tại ổng còn cứu không được ổng nữa, để ai cứu? Nhớ nha, lên trễ mà nộp đơn mà xin trở về đó, là tôi đã chết mẹ rồi đó. Một ngày con tin tưởng dài lắm đó nha, nghe chưa? Giờ hiểu chưa? Giảng giờ hiểu như vậy. Rồi thằng đó bố con thuộc loại giống như Việt Nam sinh tính, thì tao đâu muốn đi tự nhiên, trời ơi cháu nội cháu ngoại về tùm lum chính nựng đứa này đứa kia mà tự nhiên đẩy đi, phải không? Nhưng mà bây giờ cụ đi cụ dùng dằn á, cụ mới tới Philippines thôi, giờ phải giảng cụ chứ không lẽ là cụ xin một chiếc tàu vài bữa nữa, cụ gõ cửa rồi thiện hành cho tao vào đấy. Cụ vào rồi cụ đòi lại 7,000 mốt, cụ đòi lại 6,500 tiền đâu tôi đợi. Cụ vào cụ đòi lại là tôi không có tiền, thành ra tôi rất sợ cụ trở về, thành ra cụ phải đi luôn. Tiền tôi chi hết rồi, tôi đưa chỗ này chỗ kia làm hết rồi, phải không? Ngày nào cũng vậy, ông đòi kiếm mình như đòi, phải không? Rồi bây giờ thấy rõ ràng không? Tóm lại Đức Phật hoàn toàn không bắt buộc chúng ta làm cái gì cho Ngài cả. Có kinh nào Đức Phật bắt lại cho Ngài không? Không. Mà Ngài chỉ muốn chúng ta nghe theo lời hướng dẫn của Ngài, để nhận rõ được chân tướng của cuộc đời, để chúng ta vượt qua được những đau khổ phiền não, để đạt được cuộc sống an lạc ngay lúc còn sống và an lạc ngay sau khi chết. Đạo Phật là đạo bất ly thế gian pháp, cho nên những thầy nào mà giảng ôi con ơi ráng tu ráng niệm Phật đi rồi sau khi chết giảng sanh, cái đó là giả, chỉ có một chiều. Mà giảng làm sao ngay bây giờ hạnh phúc ngay trong đời này, ngay cực lạc ngay trong đời này, chứ không đòi cực lạc ở đâu hết. Bây giờ như vậy là tôi sẽ đem ra câu hỏi mà mới nhất, mà để nó đi ngược vào chỗ này, cái chỗ mà có một người mà họ nói họ sẽ nhờ tôi trị bệnh đó, mà nếu tôi trị không hết, tôi trị hết rồi cho 800,000, mà trị không hết phải coi như kiểu dẹp tiệm đi. Tôi lại có chỗ nào hỏi cái này mới đúng nè. À, tôi trả lời xong đứa bé thì xong rồi, để coi coi cái câu hỏi nào mà nó hợp với cái này, để tôi coi những câu hỏi số 9 là đây nè, lắng nghe nè. Bà thầy, con nghe người ta đồn thầy mở trai đàn dược sư trị được nhiều bệnh nan y, cái gì nhớ nha. Lắng nghe câu hỏi này nè, câu hỏi này là nếu mà thầy trò tôi làm không xong là như là tưng bừng khai trương mà ông thần này bay đóng cửa đi nha. Bà thầy, con nghe người ta đồn thầy mở trai đàn dược sư trị được nhiều bệnh nan y như ung thư, bệnh trẻ em chậm nói, trẻ em chậm phát triển. Con có một chuyện này muốn thỉnh ý thầy. Con có một tiệm thuốc bắc tại Hoa Kỳ, quý vị lắng nghe nha. Con muốn mỗi tháng thầy về phòng mạch đông y tụng chú dược sư trị bệnh, vì phòng mạch con có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư, bệnh nan y. Con bảo đảm thầy sẽ có rất nhiều bệnh nhân, khi họ hết bệnh họ sẽ cúng dường thầy rất nhiều tiền. Con biết có một bệnh nhân người Đài Loan, bà ta nói ai trị được bệnh ung thư của bà sẽ tặng một ngôi nhà tại Cali trị giá 800,000 đô la. Con bảo đảm với thầy, nếu thầy chấp nhận đề nghị của con thì con lấy hẹn để thầy gia trì cho bà ta hết bệnh, rất mong nhận được sự hợp tác của thầy. Cái bà này bảo là tiệm thuốc bắc, rồi bà mở băng lỗ bổ, bà nghe con của thằng cái thiện hội 4 tuổi không biết nói dược trai đàn dược sư, về giờ biết chữ lộn, thấy không? Bà thấy đã quá rồi, thấy cô nguyên tịnh thì ung thư máu thì giờ hết bệnh, rồi bà thấy nhiều người hết bệnh lắm, thành ra bà đề nghị với thầy. Bà là bà nói bà có một bà Đài Loan, bà nói nếu mà ai bị bệnh bệnh ở Nga Ly, bà ở dùng ở vai, mà nếu thầy Thông Lai này á mà thì chú trong nước dược sư gì mà gia trị cho hết á thì bà cúng cho cái nhà 800,000. Còn thành bây giờ bà này bắn đề nghị thứ hai là về ngay phòng bạch bà mỗi tháng một tuần để bà thông báo tất cả các bệnh nhân lợi cho thầy uống ba la bát gì đó. Để mà uống xì dầu vậy đó, tôi không thể là lấy chai xì dầu từ chú vô ăn là hết. Thì bà ổng nói là bà nói cái này là dự liền lắm, bảo đảm bà có bệnh nhân, phải không? Quý vị lắng nghe trả lời sao đây? Trả lời nè, nếu tôi có thần thông trị bệnh tài ba như vậy thì ngày nay tôi có thể hành nghề trị bệnh nan y và trở thành triệu phú, thì đâu có lực đi chùa. Quý vị thấy không, tôi chỉ cần một hai con chú một ngày đi nước mà tôi trị hết bệnh nan y, thì ở Hoa Kỳ này cái tỷ lệ bệnh nan y là mấy triệu người nha quý vị. Thì cứ mỗi một người tôi lấy nhẹ nhẹ chừng 10,000 sắp trị bệnh thư hết, trị không?
10,000 đô la thôi. Tôi giờ tôi thành Bill Gates rồi. Và lúc đó tôi cũng trị cho Hồng Đức. Hồng Đức với Tệ Quán Ấn Độ, Tệ Minh Anh. Úp ba la. Mọi người lo trị chú. Chứ đâu có cần mà phải đi cực khổ giáo pháp như vậy, đúng không quý vị? Phải không? Mà tôi mà làm được cái nghề đó rồi đó thì mấy bác sĩ nó cũng coi như là nó cũng phải giết tôi thôi. Tại vì phá phòng mạch và mấy bệnh viện Hoa Kỳ cũng đóng cửa. Quý vị có đồng ý không? Tôi nói thật cái con, nếu mà tôi mà có thành thông trị được bệnh tài ba như vậy thì ngày nay tôi không phải là thượng tọa thông lai ngồi đi dẫn pháp cô nước miếng, mà tôi đã trở thành hàng ngày trị bệnh và trở thành triệu phú tại Hoa Kỳ rồi. Tôi cũng đã từng gặp loại Phật tử này rồi. Nhiều bà Phật tử có con bị bệnh năn nỉ than thở đời nay con không làm gì ác, nhưng tại sao sanh con bị quả báo như vậy? Tôi giải thích, không Phật trời nào làm cho con cô bị bệnh năn nỉ. Ngay tại Hoa Kỳ, đứa trẻ bị bệnh chậm phát triển là một gánh nặng cho xã hội, là một tổn thất cho ngân sách của Hoa Kỳ, có phải không quý vị? Không, chính phủ Hoa Kỳ cũng không muốn cái chuyện đó. Cô ta nói tiếp, thưa thầy, con rất siêng năng lễ Phật, niệm Phật, tưởng chú đại bi, nhưng Phật và Bồ Tát không thương, không có kết quả. Tôi giải thích, nếu quả thật ai bị bệnh năn y chỉ cần tụng 21 biến chú đại bi, 100 biến chú lăng nghiêm, lại Phật 108 lại mà hết bệnh, thì ở thế gian này phòng mạch, bác sĩ và bệnh viện đóng cửa hết. Con đang nói tiếp, như vậy con nghe thầy bị bệnh ung thư não, tại sao Hòa Thượng Tiên Hóa dạy thầy trì chú lăng nghiêm, trì chú đại bi lại sám hối mà hết bệnh? Con nghe lời Ngũ Long Công Chúa, mỗi ngày con làm 21 biến. Và tại sao không hết? Thì tao nói cứ hỏi Ngũ Long đi. Ngũ Long nói con cháu con gái tao nó cứng đầu, bị bệnh cứng đầu, và tao trị ngày 240 miếng mà cũng không hết. Cuối gì mày trụng có 21 miếng. Con nghe Hòa Thượng Tiên Hóa trì chú lại đi, chỉ thầy trụng lăng nghiêm mà thầy hết bệnh sống đến ngày nay. Tôi xin thưa Hòa Thượng Tiên Hóa dạy tôi tụng chú đại bi, muốn có linh nghiệm thì phải khởi lòng đại bi tụng chú cầu cho tất cả chúng sanh bị bệnh ung thư được lành bệnh thì tôi mới hết bệnh. Cái chìa khóa mà Hòa Thượng chỉ tôi đó là con phải trì chú đại bi, đâu cho tôi tụng cho tôi hoài. Hòa Thượng nói mày tụng sao giải ai mới giải con cái bệnh đó? Không phải giải cho tất cả những người nào bị bệnh ung thư thì sẽ được hết, còn riêng con cái bệnh này phải bệnh hoài. Tôi sao kỳ vậy, nó bệnh kệ mẹ đó, con tụng cho con chứ. Sao Hòa Thượng dạy kỳ không biết, bởi vậy mày đi xuống đi, mày mới bệnh hoài. Mày có nhớ không, có phải ngày Địa Tạng ngày giải cho tất cả chúng sanh đều lên cõi trời hết thành Phật hết rồi ngài mới thành Phật, thành là ngài mới là Đại Bồ Tát? Chứ nếu mà ngài Địa Tạng nó giái cho tất cả chúng sanh ở địa ngục con thành Phật thì Bồ Tát Địa Tạng không có thành Bồ Tát. Thành ra cái đại bi là sao? Cầu cho mình hết bệnh đó là tiểu bi, tiểu ngã, mà cầu cho tất cả chúng sanh hết bệnh mới là đại bi, hiểu chưa? Cầu như vậy đi, đó là cái chìa khóa. Mày phải khởi lòng trì chú cầu cho tất cả chúng sanh bị bệnh ung thư được lành bệnh thì sau đó con mới được lành bệnh. Thứ hai là phải chấp nhận luật nhân quả. À, mình có gieo cái gì mình mới bị bệnh này, mình sát sanh đời trước, mình đập đầu con cá, mình cắt cổ con gà, giờ này bị cái bệnh là mình ăn ung thư. Theo luật nhân quả. Thứ ba là chấp nhận nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Tôi bảo đảm khi một vị nào mà bị bệnh rồi thì cầu cái gì? Cầu cho hết bệnh. Nhưng mà hết bệnh rồi là cầu cho trúng số. Chỉ cầu mà chỉ có bệnh đó là mới niệm Phật lẽ thôi, chứ cầu trúng số niệm cũng niệm con cháu mà bệnh, bệnh mà gần chết niệm dữ lắm, đúng không quý vị? Đó, thành ra có câu Phật dạy thứ tư là phải sống trong tinh thần yêu thương phục vụ chúng sanh. Thứ năm là tạo thật nhiều phước đức thì sẽ hóa giải được nghiệp báo bệnh năn y. Hòa Thượng ra to thuốc giải độc mà tôi chịu uống thuốc làm theo lời dạy của Hòa Thượng hay không là chuyện khác. Thầy nói tôi phát bệnh là tại Hòa Thượng chỉ cho tôi thấy thân bệnh mà tâm không bệnh, phải không? Mình đã bị bệnh năn y là một cái khổ rồi, là ngồi rầu rĩ là thêm cái khổ thứ hai. Chính cái rầu rĩ làm chúng ta chết, mà khi thầy quan hỷ đó, thầy cười đó, cái vi trùng thầy nó tạo ra cái sức đề kháng và tự động nó giết ung thư, ung thư. Và cái tâm thầy cầu cho người ta được mau hết bệnh thì do cái công đức thầy cầu cho người ta mà tự nhiên cái tâm thầy nó phát khởi và thầy không nghĩ tới cái sự chết sống của thầy nữa. Có phải mình cầu cho mình là mình sẽ chết không, mà mình cầu cho người ta là mình coi thường cái sự chết của mình. Do đó mình sẽ không có bị rơi vào cái tâm tham, và vô tình mình sống an lạc thì từ từ cái bệnh ung thư nó được hết là do cái tinh thần mình sảng khoái. Đa số quý vị mà chết là do cái vấn đề quý vị rầu đó quý vị.
bệnh ác không chết vì trùng ác mà chết vì cái rầu, đúng không quý vị? Là từ đó thầy biết không phải là không có, có người vào trong pháp hội của thầy dự trai là dược sư hết bệnh, mà có người không hết là do cái tâm của họ có phát đại bi hay là họ phát cho họ hợp ích kỷ. Quý vị thấy không, tất cả chúng ta bệnh là do cái ích kỷ mà ra, vì cái phát chấp ngã mà ra, tất cả những cái đau khổ trên thế gian này do cái chấp ngã mà ra hết. Thành ra chúng ta phá được cái ngã rồi thì chúng ta sẽ hết bệnh mà chết. Và Thượng Tiên Quán nói rất rõ tại sao mình sẽ chết. Thầy hỏi mày, hồi giờ mày có giết người không? Bây giờ không. Mày có trộm cắp không? Không. Mày có tài danh không? Không. Mày có nói láo không? Không. Mày có rượu không? Thì năm cái đó mày sẽ đi về cõi lăng. Tại sao mày sẽ chết? Còn nếu mày có sát sanh, có trộm cắp, có tài danh, mày đi cõi xuống thì mày mới sợ. Còn mày, quý vị nghĩ lại nha, quý vị không làm gì ác, quý vị không sợ chết. Tại vì quý chết chỉ là thay đổi cái thân này thôi. Nhớ kỹ. Đó tôi dạy mình cho mẹ biết để tôi trả lời. Thật ra nếu mà tôi có khả năng mà tụng uống ba la vài cái mà người ta lành bệnh, tôi không đi làm nghề thầy chùa. Mà giờ này tôi đang truyền về cho mấy đệ tử tôi và thầy trò, tôi nói ngày nay thầy quán tụng được bao nhiêu đứa, và con tụng 7 đứa được 700 ngàn, không đứa tụng được mấy đứa rồi, và tụng được 8 đứa rồi, giỏi đáng tụng bao nhiêu cũng vô cũng truyền cho suốt ngày. Cái nghe thầy trò tôi chứ là tụng vô nước xì dầu nước mắm gì đó, coi như là cho uống rồi điểm làm gì, thầy làm gì chùa cho khổ. Đó là tôi nói thật. Mà nói thật á thì quý vị không tin, mà tôi nói láo thì chỉ thì vô đây đưa đây cái thầy chỉ cho đông bình tây quả, thấy không, rồi lấy cái nước này không có di trùng ha, rồi lại 3 hướng 4 hướng ha, rồi về làm sao đó là quý vị khoái lắm, cái đó là khoái lắm. Mà tôi nói này là tôi nói thật đó, thấy không, hết bệnh hay không là vô cái sự chuyển hóa của quý vị, thấy không. Thành ra quý vị bây giờ đi đâu người ta cũng ghét hết. Bây giờ quý vị chỉ cái chú nào cho sư không có, tại vì quý vị đi đâu quý vị cũng quậy, cũng phá hở ra là mở miệng là chê lỗi người ta. Bây giờ quý vị, tôi bắt quý vị trùng chú 3 tháng, thay vì quý vị vô hãng tôi thấy cái trùng chú này không được nói chuyện bất lưng. Thành ra mấy bà này á, là lo trùng chú hoài, thay vì hằng ngày vô trùng chú đại bi, bây giờ qua vô trong này không có quậy, có vợ vô dưỡng vợ tự nhiên bị bệnh. Mà tôi bị ông nó bệnh là tại vì ông chọc người ta, tôi thấy ông trị chú không được ngưng cái ông trùng, không cho cái miệng kéo da non. Thì lúc đó ông là ông trị chú thì đương nhiên đi đâu ai hỏi gì ông cũng không thâu bơm được, thì đương nhiên ông không có kẻ thù, không có thù thì bắt đầu ta thương, đúng không quý vị? Thì như vậy không phải là trị chú lên mà do khống cái miệng lại. Thành ra không tạo quan gia, không tạo nợ mới, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Cái đó là cái chìa khóa của đạo Phật, còn tất cả những cái đó đều phương tiện hết. Rồi coi hỏi xem là bây giờ cậu trả lời hỏi một câu hỏi nữa nè. Bạch thầy, câu nói hay là bạch thầy lúc chưa quy y, bạch thầy ba má con lúc chưa quy y Phật, chưa nghe quý thầy thuyết pháp thì cuộc sống của gia đình con rất là hạnh phúc. Mỗi cuối tuần ba má con tổ chức đưa con cái xuống tàu nhỏ ra hồ ra biển đi câu cá. Mỗi cuối tuần bạn bè của ba má con đến họp mặt tại nhà ba má con để uống rượu karaoke rất vui vẻ. Từ khi học Phật ba má con bỏ hết các cuộc vui chơi ở thế gian, chỉ lo đi chùa tổ chức các khóa tu. Rồi các bà bạn của má con về, hồi xưa những bà bạn của ba má con về là những người mặc đồ rất là mốt, mặc đồ rất là khô. Rồi bây giờ đó má con dẫn về những cái bà gì á, người không ra người, ngộn không ra ngộn. Mặc áo thì giống như Lương Sơn Bá trước anh đài, cái đầu thì không có cổng tóc. Rồi á, cái phòng karaoke của tụi con thì bà biểu dẹp đi làm cái bàn thờ để mà lại Phật. Rồi cái bàn làm cộng công tờ của bố con thì mẹ con nói cái này là thờ ngài Sivali. Rồi cái bàn để chúng con chơi pizza đó thì dọn lại để dạy lại ngủ bất danh, phải không? Rồi ôi cha, đủ thứ chuyện trên đời mà tụng cái gì mà con không biết, con chỉ thấy là bà già bà đế đã ra đó vô. Mỗi lần karaoke con nghe nhạc Ý Lan á thì tụi con á có người thích có người ghét. Ba con á thì mê nhạc Tướng Ngọc, mà mỗi lần á mở nhạc Tướng Ngọc lên thì má con chê thấy thằng này giống như đang bị bón. Mà bây giờ á con thấy Ý Lan và Tướng Ngọc còn đỡ hơn mấy bà bạn khùng của má con. Vào trong này ăn cái gì đó là chư Phật khi ăn gì bắt ấn rồi thì thực tồn ngũ quán 800 tập thọ tính khí đang tiêu, trong khi đó biểu con bút cơm mà con muốn trễ cái bà thấy con thấy con muốn rớt cái chén luôn. Rồi bữa nay ông thầy nào về nói bữa nay là chúng ta ăn cơm trong thanh tịnh, chúng ta là phát tâm bồ đề, kêu là bữa nay tôi order đồ ăn từ bồ đề tỉnh Đông Trai. Con nghe cái chữ bồ đề tỉnh Đông Trai con nghe sâu là cá kho tộ cua ra muối được quay sầu giòn. Trời ơi, vậy mà ông thực tỏ nên hôm nay quý vị nó nghe tôi order bồ đề tỉnh tâm chay, thành ra hôm nay quý vị ăn cái này sẽ được thanh tịnh. Tôi không tưởng tỉnh tâm gì, tưởng là cái gì con chiên dương châu thịt sò bảy món, toàn là dồn xuống toàn là đậu hũ, mà tâm toàn là tâm, là tâm coi như là tâm không có thanh tịnh, mà cái miệng nói là thanh tịnh. À, không, quý vị có công nhận không? Cái quán bồ đề tịnh tâm chay ông này ông order về để mà ông đãi mấy cái bà mà coi như là bệnh thần kinh vô trời vô tụng kinh á, mà quý vị có đồng ý cái tên bồ đề tịnh tâm chay mà nói gì cua kho tổ cá ra muối, quý vị hả? Cua ra muối cá kho tổ mình như là dữ lắm rồi, nói cái tên nó phải là tịnh tâm không hả? Bây giờ bữa nay tôi giái Phật ở Di Đà, con bữa nay là con tụi con là tu dữ lắm nha, bồ đề tịnh tâm cô Hồng Minh cô làm món gì?
Cua ra muối.
Cua ra muối. Phật ở Di Đà nó có cái gì mà tịnh đâu, là cái gì cá kho tổ rồi cái gì nữa,
bò lúc lắc,
bò lúc lắc. Bồ đề tịnh tâm cái gì nghe chưa, có cái gì tịnh đâu vậy?
Dạ không ạ.
Quý vị, những đứa nhỏ này nó giấc hội thẳng, đúng không quý vị? Này là trực chỉ nè. Cái thứ này là quý vị không khai thị cho nó đó, phải không? Là coi như là sau này là nó là coi như là mấy siêu quốc dân có nước là coi như là chết với nó rồi. Siêu quốc gia mà còn ngáp ngáp với nó, không gì siêu quốc gia. Rồi tiền làm được, thay vì lo cho con cháu, bây giờ lại mua xe cho quý thầy trụ trì, mua iPhone 6 cho thầy trụ trì. Rồi ba má con bỏ bê cơ sở thương mại cho người làm chăm sóc, cho nên việc làm ăn ngày một đi xuống. Nếu con không đặt vấn đề này với thầy thì sẽ có nhiều gia đình đau khổ khi theo đạo Phật một cách tà kiến. Bạch thầy, đạo Phật là đạo cứu khổ, đem hạnh phúc cho chúng sanh, nhưng tại sao trước khi chưa biết đạo Phật, gia đình con hạnh phúc, cuộc sống của tụi con rất vui vẻ, bây giờ ba má con biết đạo Phật, gia đình con lại tệ hơn, xấu hơn và không còn vui vẻ? Xin thầy cho biết ngoài những cái chuyện mà tại sao đạo Phật không đem lại hạnh phúc cho gia đình, mà con thấy đó, những cái bà cụ đến hồi xưa đó, những cái người mà bạn đạo của con đến đó, thì họ đem những cái dĩa nhạc karaoke, những cái dĩa Paris by Night lên coi rất là vui. Còn bây giờ đem lại toàn là các thầy tụng kinh, các thầy này tụng kia đủ thứ. Rồi ngoài ra bà này bà kia, có bà thì con không biết đẳng cấp thế nào, bà thì đeo sô chuỗi 21, bà thì đeo sô chuỗi 18, bà thì đeo một cái sô chuỗi 108 dài như vậy, bà thì đeo một sô chuỗi bự. Con xin thượng tọa biết là nhìn làm sao để biết cái bà nào lớn bà nào nhỏ. Dễ thôi, bây giờ tôi giải rõ nè. Quý vị vào trong bệnh viện, quý vị thấy thằng nào mà không đeo dây nhợ là thằng đó bệnh nhẹ. Mà vô phòng ICU quý vị thấy không, trên thì đeo sợi dây thở oxy, dưới thì bơm đồ ăn, dưới này cái dây đựng phân. Như vậy bà nào mà đeo sợi dây chuỗi lớn là bà đó đang đeo cái dây thở oxy. Bà nào mà đeo thêm một sợi chuỗi 21 là đang cái máy đo đường. Cái bà nào đeo chuỗi 18 là máy đo huyết áp. Và bà nào mà dưới này có một cái túi mà đeo mà dằng dằng, đó là túi đựng phân. Đúng không quý vị? Ở trong này có thầy sư chú thầy sư bữa đeo sư chuỗi ở trên làng Di Đà, đi vô thấy tôi không đeo sư chuỗi, thấy thầy tôi định không đeo sư chuỗi, thấy mấy thầy tôi khi ông thầy nó mới tu mà người nào sẽ đeo sư chuỗi, mà thấy tướng không có giống Việt Nam, nhưng người Tây Tạng nó giờ đúng rồi con, sư Tây Tạng, nhưng mà mới phòng IA ra đó là sợi dây chuyền nước biển của đạo Phật đó con. Bữa nay hình như ông hết bệnh rồi, ông tháo sợi dây chuyền nước biển rồi. Đúng không quý vị? Hiểu chưa? Từ nay mà đeo sợi chữ dài là dây chuyền nước biển. Như ông Dượng đeo cái bản chứ là bản sợi vợ thôi, tưởng là bản gì?
Dạ.
Thành ra chúng ta hiểu không? Đó, những cái thầy nói thẳng, có gì đâu.
mà người nào mà không đeo sợi dây nào tức là người đó sức khỏe còn rất là ngon. Trong này nói xong nó đã lộn chuỗi hết bây giờ. Chút nữa mình để cái thùng ai giục dây nước biển, ai giục dây truyền máu, giục vô đây chúng tôi recycle để mà đem gửi về Việt Nam để cho mấy người Việt Nam xài thuốc của Mỹ, phải không? Bây giờ quý vị thấy rõ là cái giới trẻ đó nó nhìn thấy các cha mẹ đi chùa mà nó chán, trong khi có một gia đình, tôi nói đây đó là có người ta biết con có pháp đạo, trước khi pháp đạo biết Phật thì pháp đạo ăn nhậu bút kỳ để tóc dài tới lưng, sau khi nghe pháp của thầy pháp đạo bắt đầu quy y và hai vợ chồng bắt đầu bớt gây gỗ, con vợ nói gì thì chồng nhịn, chồng nói gì vợ nhịn, và bắt đầu gia đình hạnh phúc. Thì con gái của pháp đạo mới làm một cái bài luận nói về tại sao mà không quy y Phật, mà tại sao quy y Phật mà khi rủ nó quy y đạo Tin Lành thì nó nói không, Phật rất tốt, ba tôi trước khi quy y Phật là một người nhậu nhẹt và đánh football cờ bạc, đi làm về là thấy ba má tôi gây gỗ, và từ khi ba tôi theo Phật trong nhà hàng ngày tối thay vì cây gỗ thì gian lên tính niệm Phật tụng kinh, mà đi đâu ba má tôi cũng nở nụ cười, cho nên gia đình của tôi bắt đầu im ắng và tôi biết đạo Phật tốt nên mới làm cho những con người như ba má tôi trở thành người tốt, vì đó tôi quy y Phật mà giữ bình lĩnh chấp niệm rất là cao, đúng không quý vị? À, con cháu quý vị mà được như vậy là mình biết Phật pháp sẽ đâu, mà con cháu quý vị mà giết toàn những cái thứ này là tôi thấy là mình rồi mình là sắp sửa là mất đạo, mà mất nước rồi tới mất đạo nữa đó. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, Phật pháp bất ly thế gian pháp, ở trong này lại có một cái cô đó là cô gì cũng lên cô đưa cái tên này, cô hỏi lúc thầy đang ngồi nói chuyện, cô tên Huệ Nhiễm đâu rồi, đưa tay lên, Huệ Nhiễm người cô đâu đó đâu, không phải cảnh sát, cô này người Colorado, cô đưa tay lên thôi đó, con đặt câu hỏi bây giờ con đứng đây để người ta có vừa quay mặt cổ để cho cô nổi tiếng. Không sao không, thầy này là sự việc này là trả lời chung cho câu hỏi. Cổ nói đứa con cổ 5 tuổi mà càng ngày đó là nó càng khó dạy, tôi hỏi nó biết nói không, biết nói không con, nó biết nói, nó có biết ăn không con, nó biết cầm muỗng ăn, nó có biết chạy nhảy không con, biết chạy nhảy, nó buồn cái gì mà con lên con cần cầu thầy để có cách gì, có nó bị cái gì, nó chứa làm sao, chuyện nhỏ là thí dụ như chuyện gì cũng thí dụ là thầy vậy. Dạ. À, thằng nhỏ này có bệnh đâu, người bệnh là cô đó. Ở bây giờ con của con khỉ đó nó 18 tuổi mà bây giờ đó nó ăn cơm nó cũng không ăn má, nó phải bôn mổ cái lỗ cho tử luôn sữa vào, rồi tới giờ nó đi cầu, con có biết đi cầu vô buồn không, có đi có mà thả không, giờ ơi hạnh phúc quá rồi, thằng con rất là thông minh, mẹ ơi mới 5 tuổi mẹ giết cái gì, tại sao mẹ giết cái gì không đưa con giết mà tại sao đưa cho người ta, tức là thằng nhỏ này quá thông minh đi mà cô thì quá ngu đi. 5 tuổi nó chỉ để ý tới kẹo tới nham, mà nó hỏi mẹ mẹ giết cái gì, tại sao không đưa con giết giết tới, thằng nhỏ này rất là bén nhạy, thành ra cô lại nói thằng nhỏ này bị bệnh cầu cái chú gì, á ngu ơi vô minh ta bà ha. Trời ơi rồi như vậy quý vị thấy nó có bệnh không quý vị, cô nói vậy mà nó chậm phát triển, cô mới là chậm phát triển. Nó giỏi. Vậy cô cậu cho nó ngu phải không? Có chú gì cho nó ngu? Phải không? Cái cậu gì?
Có không biết cách mà dạy nó thôi. Mà dạy thì giống như con nghĩ là ok, chiều nó con có thể chiều nó 100%, con có thể be patient.
Dạ.
Con sợ là nó lớn lên.
Chắc nó bướng rồi.
Còn nghe ai nữa thì nó
nó muốn tự lập á, nó muốn tự lập.
Mấy đứa nhỏ này một ngày con cho nó chơi game mấy tiếng? Một ngày 24 tiếng con cho nó chơi iPad chơi game bao nhiêu tiếng? Bao nhiêu trọng trọng nói bao nhiêu trong 24 giờ nó chơi bao nhiêu tiếng? Ôi trời ơi, thế thì ở trong game mới là nó mê, phải không? Bởi vì game nó hấp dẫn hơn. Thằng đứa nhỏ mà khi mà nó cứ tập trung nó chơi game á, theo những nhà khoa học Hoa Kỳ đó, mỗi một ngày maximum chỉ được 1 tiếng 2 tiếng thôi. Tại vì nó sau này nó sẽ bị tự kỷ ấm thị. Nó coi trong game á, nó enjoy trong đó rất là hay. Thành ra cái gì nói cái gì nó cũng không khe mà nó tập trung trong game. Thành ra nó bị sống ở trong này, trong những cái cảnh, trong những cái câu chuyện ở trong game. Thành ra quý vị sẽ dành thời giờ với nó mà không nên cho nó chơi game quá, mà cho 4 tiếng, quá 2 tiếng là bắt đầu nó sẽ sau này nó về nó đóng cửa cái đồng và nó ngồi nó cứ chơi game. Và tới khi nó lớn lên nó cho Thi lấy chồng nó cũng vậy thôi, quý vị cái đồng ý không? Đó là cái bệnh tại Hoa Kỳ. Thành ra con dành bớt thời gian nói chuyện với nó. Còn những cái chuyện mà đứa nhỏ nó thông minh, bây giờ con nhỏ này tôi biết rồi, nó sợ thằng này sau này sẽ bất hiếu lần này đó, chứ nó sẵn sàng là chiều con đó, đúng không con? Bây giờ đó muốn biết cái này phải cần cái phước của đứa nhỏ. Con nó ra đời á, nó có hai loại, một là trả nợ, hai là đòi nợ. Thì bây giờ chủ nợ đó là người giàu hay là người nghèo? Cái người mà cho nhà băng cho vay tiền và cái người đi mượn tiền, ai giàu ai nghèo? Nhà băng giàu. Thì như vậy đó, thì vậy thầy hỏi con, hồi nhỏ cuộc sống con thế nào? Con ở Việt Nam, con ở Mỹ năm nào? 88 năm đó là Việt Nam cũng còn đói khổ dữ lắm. Thành ra ở Việt Nam lúc nhỏ con có xài tả của Mỹ không? Má con xài cái loại khăn mà giặt phải không? Thứ hai con có uống sữa giống như Mỹ Ensure Gigo được không? Để là uống nước cháo phải không? Rồi thứ ba là bao nhiêu tuổi là con được ngồi ca xích đi xe hơi ở Việt Nam? Đi xe bò phải không? Đi xe đạp. Mà nó đi xe hơi hồi mấy tuổi con mới lẻ ra lọt lòng? Rồi bao lâu rồi con vượt biên hả? Đi bảo lãnh. Rồi con qua Mỹ phải không? Rồi bao lâu con mới học tiếng Anh? Thằng con á, cái phước nó nhiều hơn. Nó lọt ra là tại Hoa Kỳ, nó sinh ra trong những cái bệnh viện đầy đủ phương tiện. Còn con sinh ra ở Việt Nam là coi như là không có đầy đủ phương tiện. Rồi nó đã lọt lòng ra, đã có xe hơi đi rồi, con lọt lòng ra có xe bò với xe đạp. Thành ra đó, như vậy cho thấy là phước báo của thằng này nhiều hơn. Thành ra ông chủ là lúc đầu ra lệnh, người chủ nợ ra lệnh cho người thiếu nợ, nó biểu gì con chạy cái đó, lấy chai sữa là lấy ly nước là lấy, giặt quần là quần. Con biểu nó đi ngủ, nó nói no là con phải thức theo nó, phải không? Như vậy cho thấy thằng nhỏ này là chủ nợ ra để mà đòi nợ. Thì như vậy quan quản mà dâng lời lên đời đi con. Nếu không là băng đốc si á, nó phọt luôn á. Không có. Nhưng mà bảo đảm với con, nó đi với người khác nó rất dễ thương, trong trường nó dễ thương phải không? Vì người đó không mượn nợ nó, phải không? Nhưng bây giờ quý vị á, mà nợ ai quý vị mới sợ, chủ hãng sợ kia, thầy không có nợ thì mắc gì thì sợ. Còn mấy đứa nào còn nợ vô phân định supervise, supervise giữ dốt, phải không? Thành ra bảo đảm đứa nhỏ này nó đi với người khác nó rất dễ chịu, nó không có ai phạt nó chỉ là phiền con, vì con là người thiếu nợ nó chứ mấy người kia đâu có thiếu, thì vui lòng trả nợ được. Nó đang 4 chấm đó con, mà con nói là coi chừng nó lên tới 7 chấm bây giờ đó. Nó không có sao đâu, nó không, cái đứa này nó có phước, con ý chí đi, con trả hết nợ đó. Mỗi lần con cho dạ, giờ cho tôi vui lòng trả nợ đó cho ông, cho ngài ạ, ngài tha cho con đi, bây giờ con liền phải năng lại nha ngài, bây giờ đứa đít con rút lắm, con hồi xưa có 650, bây giờ con 7-800 rồi, cho con lại 300 đi. Không có gì đâu, đứa nhỏ nó khôn lắm, thầy bảo đảm con. Nó hỏi những câu con trả lời không được phải không? Đúng rồi, chủ nợ mà hỏi làm sao trả lời được. Nó khôn như hơn con mà nhỏ phải không? Đúng rồi. Như vậy là con ý chí rồi. Như vậy nếu mình không hiểu được nhân quả, không hiểu cuộc sống này, thì cuộc sống này trở thành ra là một cái đại quả cho con nhỏ này. Bữa nay tôi giải thích con là cái người đang thiếu nợ nó. Thành ra chủ nợ không có nào ngu hết, phải không? Chủ nợ rất là thông minh. Bởi vì thấy rõ không? Thành ra con vui vẻ đi, và con có thể bảo đảm chứ là nó sẽ đối tốt với người khác. Tới một ngày nào đó nó lớn lên thì đứa nhỏ này con sẽ dùng trí huệ con giảng pháp cho nó. Rồi con nói từ từ nó hiểu, nó thay đổi hoàn toàn. Đến năm mới 5 tuổi con mà nó, con viết tờ giấy gì nó mẹ viết cái gì cho con viết chứ, tại sao viết xong đưa cho người ta? Thằng bé này nó có một sự bén nhạy rất thông minh. Đó là cái người ta thèm. Ở trong này có nhiều người họ có con chồng phát triển còn dẫn vô để trì chú, để cho hết cục con là trì chú cho nó ngu bớt thì thầy làm được.
Khôn lắm chứ Vũ ơi. Khôn lắm, một năm rồi đó mà nó còn nhớ con nó. Dạ. Con đi gai.
Nó kêu con đi gai.
Dạ. Khôn lắm chứ.
Một năm rồi mà vẫn nhớ, tại vì không ai đẹp bằng con hết.
Dạ.
Có gì thấy rõ không? Nếu mình không hiểu rõ cuộc đời này theo cái luật nhân duyên nhân quả thì cuộc đời này trở thành ra là một cái bị khổ. Mà mình hiểu rồi, mình thấy cuộc đời này biến phiền não thành bồ đề rồi, cái việc mà đứa nhỏ lên lợi bao nhiêu người khác thèm mà bả lại đau khổ, phải không? À, thành ra con cứ vui vẻ đi. Là thầy cộng trừ con cái phước nó hơn mình hay nó thiếu hơn mình, cái phước còn ít hơn nó thì bây giờ con ráng tu để con phước nó bằng nó, thì lúc đó nó bớt vậy. Mà phước con thật cao hơn nó thì nó tự nhiên nó nghe con, thì bây giờ mình cho thấy cái phước mình yếu hơn con mình rồi đó. Phải không? Giờ ráng tu phước đi lên thì tự động nó hết. Vui vẻ chấp nhận và biết phiền não thành bồ đề và khổ vui. Giờ hiểu chưa? Con nên mừng đi, về cái mặt con hết rồi, đâu có cần phải chết vì cực lạc đâu. Đó, đâu có là đạo phải như vậy, giải tỏa ngay chứ không có mà chờ, phải không? Trở lại vấn đề hồi nãy mà cậu bé kia mà cậu hỏi mà gia đình đau khổ quá đó. Đạo Phật có hai loại, thứ nhất là xuất thế gian là tăng ni, thứ hai là nhập thế gian là Bồ Tát hạnh, thứ ba là tiểu thừa, thứ tư là đại thừa, thứ năm là trung đạo, thứ sáu là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Thì quý vị thấy gần đây có một số người họ hỏi tôi, họ nghe hình như là thầy Phúc Tiến á, là có về chùa nào ở dưới Cali giảng là nếu ai mà thọ Bồ Tát giới đó thì phải xả với ai không ấy là không được dẫn sanh. Ai có nghe câu chuyện đó chưa? Ở tại California, thầy Thích Gia Phúc Tiến có giảng tại như là chùa nào ở đó mà hả, có giảng ở đó phải không? Con có nghe cái đó không? Có một số người gọi thầy, ai nghe bài pháp đó, nói là nếu mà ai thọ Bồ Tát giới thì không được dẫn sanh. Không phải là ý của thầy Phúc Tiến là nói đó, nhưng mà nói là thọ Bồ Tát giới là phải phát nguyện ở lại cõi này. Nhưng mà một số bà tám không hiểu tới nơi chạy vô ùn ùn vô cái chùa đó để xin trả lại cái giới Bồ Tát. Quý hiểu chưa? Vì hiểu không tới nơi. Thầy Phúc Tiến thầy nói người nào mà thọ giới Bồ Tát thì không được giảng sanh, tức là nói là không được phát nguyện giảng sanh. Nhưng mà mấy bà nghe nói không được giảng sanh thì nó còn quán, mới chạy lại các chùa mà trả giới Bồ Tát. Có một người gọi tới thầy có làm giới xả giới Bồ Tát rồi, nó không. Tôi chưa có truyền giới Bồ Tát cho những người cư sĩ, tôi chỉ có giới đàn truyền cho tăng ni của tôi. Khi tăng ni với tôi thọ đại giới là phải thọ Bồ Tát giới mới ra chứ không thể cho mình. Nhưng mà vì thầy Phúc Tiến thầy nói trong một bài pháp nào ở Mỹ này là người thọ Bồ Tát giới không được giảng sanh, tức là ý đó là người đã thọ Bồ Tát giới rồi không được phát nguyện giảng sanh mà phải ở tại đây để tiếp tục làm Bồ Tát đạo, hiểu chưa quý vị? Đó, thành ra cái công việc của nãy cái đứa bé mà từ khi mà gia đình nó biết tu rồi đó thì họ đi theo cái là cái chuyện mà có được tu hành chứ họ không có làm Bồ Tát đạo. Thành họ bỏ bê gia đình, họ bỏ bê con cháu, họ bỏ bê sự nghiệp và kết cục là họ sẽ đi vào con đường. Ở trong này cô Liễu Trang đâu mất rồi, cô Liễu Trang con xác nhận đi, có một gia đình cũng đã đi giống như em bé này, không có nói ai hết. Gia đình đó một gia đình danh gia mà theo một vị tăng, theo riết rồi bây giờ phá sản tài sản mà con cháu họ thù quán giống như gia đình này, có không? Có luôn. Vậy thôi đuổi, không nói ai hết. Thì như vậy những cái chuyện mà như vậy nó đã xảy ra hàng ngày. Mà nếu chúng ta là một vị tăng mà thấy những chuyện này mà chúng ta không lên tiếng chuông cảnh tỉnh á, thì những đứa bé sau này nó quán hận dễ sợ lắm. Tôi thí dụ bây giờ Thiện Hành nó bắt đầu nó bước vào đạo, nó quy y tôi khoảng 2 năm rồi nó thấy tôi làm phô qua cho bố nó, rồi nó phát tâm nó gạo đầu nó đi tu, là tôi chỉ biết tới mức đó thôi. Chẳng những như bây giờ cái phá tu này nó đưa cho cái nhà chúng ta để dồi tu, mà tôi phải biết đủ là khi Thiện Hành nó nói ok con sẽ bỏ tiền ra mua thức ăn hết, tôi phải nói nộp để lấy từ cái quỹ của đại chúng công dường để cho đại chúng được có phước. Đó là tôi không có. Quý vị nhớ khi mà mình biết limit, vị tăng phải biết dừng ở mức độ nào. Nếu vị tăng thấy người ta tốt rồi tiếp tục cứ lạm dụng cái lòng tốt là một ngày nào đó người ta sẽ tới tâm. Tôi thí dụ quý vị bảo lãnh một người nào ở Việt Nam, quý vị bảo lãnh qua đây, cái quý vị cho họ 500 đồng để họ đi đi sống quần áo. Sống quần áo xong rồi cái thời gian sau cái họ nghĩ mình cho 500, họ nghĩ tiền làm ăn dễ. Họ mới xin một chiếc xe, cái mình đem một chiếc xe thay vì mình cho họ cái xe cũ. Hay là mình nói hãy đi làm, tôi chỉ cái giớp đi làm 10 đồng giờ minimum, anh mua chiếc xe, mình cho họ chiếc xe, cái bắt đầu họ thấy dễ quá, tiền trên trời đất xuống. Cái vài bữa họ lại xin mình cái lớp thớt, mình thay vì mình nói đi làm đi, tôi chỉ cái giớp này là anh vô nhà tôi anh cắt cỏ đi, rồi anh rửa chén, anh lau nhà đi, tôi trả cái kiểu người Mỹ. Người Mỹ họ dạy con họ trả tiền nha quý vị, cắt cỏ trả tiền, hút bụi trả tiền, làm gì trả tiền. Thành ra sòng phẳng đứa nhỏ nó biết giá trị đồng tiền. Còn mà cứ lạm dụng như vậy, ông Thiện Hành ông cho vậy, cái bắt đầu tôi nói ok, à giờ đồ ăn thế sao bây giờ, con phát tâm bỏ tiền ra con lo bố rồi hỏi sao, rồi tiền với máy bay của mấy người đến đây sao, thầy muốn nói con phát tâm con mua luôn. Rồi bắt đầu mọi thứ tôi cứ trong lúc ông Thiện Hành ông đang phát tâm, cái bắt đầu tới tháng bắt đầu bill nước về, thấy không? Thì mỗi lần có hai vợ chồng là ra vô ngày giật có 2-3 lần nhà cầu, bây giờ cả trăm mạng ở trong này ngày đi mỗi đứa giật 4 lần mà nhân 400 lần, thấy không? Bắt đầu over limit cho nó sạc cái điều, cho bắt đầu cái này kêu nhà xong nhà mình nói nó xài có 20-30 mà giờ xài tới 700 tiền nước, nó bắt đầu điện cũng mở tùm lum xài lên, rồi bắt đầu đủ thứ cộng trừ nhân chia, cái bill riêng visa bắt từ sạc mua máy bay về cộng trừ nhân chia, phải không? Thì bắt đầu là ngay lúc đó đó mình không khéo mình làm cho người ta thối bồ đề tâm, thành ra mình phải biết đủ. Thiện ha, con cho cái chỗ này đủ rồi, sư phụ cảm ơn con có chỗ cho để chúng tôi, nhưng mà tiền ẩm thực để lấy quỹ ra trả, tiền vé máy bay của tăng ni để đi ra trả, tiền chi phí gì trừ hết trả hết, con chỉ cho cái chỗ như vậy thì nó về lâu về dài và con sẽ không thối bồ đề tâm. Mà mấy đứa con gà con số bình tâm rồi xong rồi, khi ngày mai mà tan hàng đó thì mỗi người một tay, người vô dọn tàu, người vô dọn bếp, người lên sàn nhà, chỗ đâu trả về chỗ đó, không có hư hao gì hết. Mấy đứa con nó về thì nó nói à, té ra là bố mở pháp hội tu, con thấy nhà cửa vẫn như cũ, vẫn sạch sẽ như cũ. Còn đằng này mình ra về, mình để trong cầu một đống rác, mình để cái cầu dưới đất một đống rác, để đây một coi như đống chén, để ngoài kia một bãi chiến trường. Thì bắt đầu bố nó làm, thì bắt đầu bố nó cũng niệm Phật cho mấy đứa con, nó về nó thấy bố mẹ về bắt đầu nó thối tâm. Từ những chuyện nhỏ thành ra Phật pháp bất ly thế gian pháp. Đừng bao giờ hở là cúng dường có phước, không phải vậy đâu. Mà cái có phước là sao? Cái có phước là chúng ta đi đến đâu, chúng ta đem hạnh phúc cho ông Thiện Hành, hay là đem hạnh phúc cho mấy trong Phật tử đây, thì chúng ta không nên là có một chiều chỉ đem an lạc cho mấy người đến đây đi tu mà đem đau khổ cho chủ nhà, cái đó không phải đạo Phật. Mà phải đem an lạc cho chủ nhà lẫn người đến tu, hiểu chưa? Có qua có lại mới tội lòng nhau, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, khi ra hành pháp phải đi con đường trung đạo, đúng không quý vị? Tôi bảo đảm với quý vị đó, có nhiều người nói trời ơi cái bà con nó tốt quá. Tự nhiên tôi thí dụ như bây giờ ngày nào đó ở trong này thiện hội nó đệ tử thầy, phải không? Dường như 5 tiểu bang Hoa Kỳ đều có người của thiện hội hết, đúng không quý vị? Thì đầu tiên thiện hội nó sẽ đi kinh lý tới tiểu bang này, một ngày nào nó nói sư phụ con bây giờ con đi con gì bữa nay con lấy về sinh hình một tháng, hai vợ chồng con sẽ đi. Mà thiện hội nó nói thầy bắt đầu lên web, thầy nói thầy phót mấy chữ trên web thông báo với tất cả đệ tử thiện hội bữa nay về trong thiện hội sẽ đi coi như là đi 50 tiểu bang. Bắt đầu là thiện hội nó sẽ nhắm cái Colorado này nó đến, thì thiện hành nhận được cái tin, thiện hành biết thiện hội sẽ đáp thị trường, thiện hành có ai đón về không? Đón về trong thiện hội về, thì đón về trong thiện hội về thì nên ở dưới thiện hành có mời cách mấy ở 2 ngày thôi, rồi bắt đầu ông Tư qua ở với ông Tư 2 ngày thôi, rồi kế đó ở với ông Trường á 2 ngày thôi, ở với Lữ Trang 2 ngày thôi. Thì vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi, nhưng mà thiện hội đó cứ ở đây đúng 1 tháng thì thiện hành nói ôi trời ơi làm ngồi bài chính ôi trời ơi 1 giờ mình làm 75 đô mà nó ở đây 1 ngày 24 tiếng, ôi trời ơi 1 tháng nay mất mẹ nó mấy ngàn rồi. Bàn với nhau yên nhã, bây giờ bà làm sao đuổi vợ chồng thiện hội đi, thằng này nó dai như đĩa. Thành ra cái gì mà nó quá mất á là cái chuyện thôi, mà chúng ta ở 1 ngày là nó đi 1 ngày thôi thì thiện hội ơi không để mặt tôi nè, đi tôi dẫn Thấy không? Thành ra cái đó chúng ta áp dụng Phật pháp cũng đừng bao giờ mà để cho đệ tử họ cúng dường quá nhiều thì sẽ coi như là họ thối Bồ Đề Tâm. Cần phải chặn, phải là có limit. Cái đó là cái chuyện trung đạo thôi. Đạo với đời không có khác, đúng không quý vị? Thành ra đạo Phật đem lại hạnh phúc. Nhưng mà trước tiên á, là mình tu. Đức Phật có dạy người cư sĩ, đâu phải biểu mình cúng dường hết. Đọc đi Phật dạy kinh này, nên dành 1/3 để mà lo cho con cháu, 1/3 lo cho mình, và 1/3 lo cho sự nghiệp trí huệ, là cúng dường tam bảo ủng hộ để có nghe những thời pháp. Còn những cái vị thầy mà cứ kêu vô đây rồi đi tổ chức cái này cái kia để mà bán công nghi quỹ cho ông thầy, mà trong khi không lợi cho gia đình, thì như vậy đạo Phật Phật giáo rời thế gian pháp thì để độ ai đây? Ổng muốn làm cho độ khổ, ổng không độ được con ổng, vợ ổng, thì đó là nói láo. Bây giờ thì chân nó nói, nó qua nó cúng dường thầy chiếc xe mà nó để cho con nó đi xe bớt, tức là này nó có cúng dường không phải là tu, cúng dường là để âm mưu chuyện gì. Quý vị thấy rõ không? Vô đây tự nhiên tiền hành nó dành cho thầy một cái phòng thiệt là ngon, mà tự nhiên hỏi con nó ngủ đâu, ngủ trong closet. Cúng dường cái phòng không phải là tu, mà cúng dường là để âm mưu chuyện gì, phải không? Thành ra coi chừng ăn không chừng nghĩa là nó mua cái gì nó cho thuốc dụ mình đây, mình chết bây giờ. Ví dụ nó nói như vậy. Thành ra các mà hoàn pháp á, tụi con đệ tử có thầy đó là phải không rời thế gian, si bụng ta ra bụng người, đúng không quý vị? Như cô Diệu Khai đâu mất rồi, cái hồi giết bà vậy đó không? Diệu Khai hồi xưa đó, Diệu Khai tôi hỏi cái này coi, lúc cô Diệu Khai lúc trước Diệu Khai có ghé làng Di Đà để tu một tuần lễ. Hôm trước Diệu Khai tự nhiên có gọi điện thoại nói con muốn về làng Di Đà tu tuần lễ. Đó, mà tôi rất là thắc mắc. Tại vì cô Diệu Khai mỗi lần mà đi pháp hội tôi 2-3 ngày là mỗi lần con không đi lâu được, nghe cả Diệu Pháp đi qua cổ đi cũng 3-4 ngày mỗi con phải về. Mà tự nhiên cổ không có chồng, mà tự nhiên cô giận ai mà cô lên làng Di Đà tuần. Cái điểm này tôi đang thắc mắc, mà nhiều người cũng thắc mắc. Tại vì á, cô Diệu Khai mỗi lần tôi nói chuyện giúp cho chú phụ con gái giúp chú phụ tới ngày thứ hai là con phải về vì con bệnh, mà cô dám bỏ con đi tuần. Tại sao vậy? Đại chúng.
Không có.
Chỉ ngồi đó con không có đi nào xuống bếp rửa cái chén hay là con đưa đũa. Thì này con có một từ của mình quá thêm cũng sướng là thứ nhất là con được đụng cơ chứ với sư cô.
Dạ.
Thấy không có lo gì hết.
Tức là sáng cũng đang nghiêm, trưa vô đường thọ.
Dạ.
Chiều là Di Đà là con đi kinh hành, còn niệm Phật đó phải không?
Vui lắm, thành ra con cũng dưới xuống bếp con có phụ rửa một vài cái chén.
Dạ.
Rắc cũng rau là gì cũng
thế. Mà không đứng được đối xử con tốt không?
Dạ sư, tất cả từ hàng đại quán tới con xuống cho tới thật tự chung quanh là ai.
Rồi con đi về con thấy an lạc không? Con vui vẻ không?
Còn mấy chị còn nấu uống rêu chứ không ăn.
Rồi, tại vì có từng thôi, phải không? Ở hai tầng thì đều quán đó, giái cho ông bà mẹ lên phòng câu hồn đó, giái cho ông mẹ Diệu Khai đi cúng đôi chè. Tại sao mà nó cúng rong uống rêu? Là cô nó thông minh. Nhớ nha bà, bao phải rong rêu mà bóp chủ ở đây nha. Thì hội nó chỉ biểu ra bóng rêu, thì hội nó bắn lắm. Nó bóng rêu đi là Diệu Khai sẽ đi liền. Tức là người nào ở đâu, bụi mày ở mày bọc rêu đi hả?
Thưa sư phụ, nhưng mà nếu mà có ai nghĩ đó thì quan con hoặc là không biết, con đến con vô tư với có.
Không biết không, ở thỉnh hai tầng biết.
Con nghĩ ra như này, cảm ơn sư phụ, con là đệ tử. Con có giờ con xuống, con đóng góp một vài vào tâm sư cô và lớp chị trong sự gì đó cũng vui. Còn ai có tâm ý mà nghĩ vậy đó thì
không, thật sự đó là thầy nói cái đạo đời nó chứ chưa đến đổi vậy. Nhưng mà thầy nói tại sao mà những gia đình này chi tu thời gian đó họ dung tay quá đáng. Cái tài sản đó mà đứa con gái mà tôi nói rõ đây nè, bây giờ nó có một người hôm qua họ vô chân người con ra lao đô nè, khi có đám ma của một người trong gia đình thì họ cũng nghe pháp của thầy, họ áp dụng cho một người khai trở lại làm việc để thất thoát tiền bạc của làng. Cô mà biết đâu tôi đuổi cô liền. Tôi thực tế lắm, muốn nói thật hay nói giả. Nói giả thì con đứng càng lâu càng tốt, mà nói thiệt vô ngồi để ghi receipt nha. Thì có gì đó, họ nghe lời dạy của thầy là phải lấy tiền coi như là tạ ơn cha mẹ, là đừng bao giờ để là miệng phúng điếu, người ta sẽ đi qua. Thì họ làm cái thùng, và cái thùng đó được để là gia đình chúng tôi xin được dùng cái công sức hiện tại của chúng tôi để mà lo trả hiếu, lo cái chuyện nhà hoàng, lo cái chuyện hậu sự cho bố mẹ tôi. Tuy nhiên cái tiền nhân nghĩa phải không, trong khi bố mẹ còn sống đã đi qua những gì nghĩ lại để mà lần cuối cùng món tiền ơn nghĩa này thì xin bỏ vào cái thùng này, chúng tôi sẽ dùng để bố thí cúng dường tam bảo và làm những chuyện phước thiện trong dòng họ. Nhưng mà ngày hôm qua có cặp vợ chồng lại đây nói cái hồi khui cái thùng nó nhiều quá, cái thùng nhiều quá giờ coi như quỵt luôn, cái thùng nhiều quá thành ra cái thùng quá nhiều thành ra cái gia đình bắt đầu mới coi như nó thôi bây giờ mình hứa với người chết, người chết như đâu có đôi chối được đâu, phải không? Hứa với người sống, người sống thôi. Bây giờ cái bà kia bà nằm bà chết rồi thì thôi không có chịu quỷ bỏ. Hỏi tôi sao thì nói, mà trong chỗ đó có một đứa cháu nội thì nó lên tiếng, nó nói không, đã hứa với bà nội là phải làm. Vì á, bà nội đó mà trong thời gian 49 ngày bà nội biết rõ ngay cái chuyện mình không hứa thì thôi, mà mình hứa mình không làm bà nội mới coi là mình coi thường bà nội, không thương bà nội. Và ngay lúc đó bà nội nổi sân, bà nội chưa biết cái tiền này chưa làm phước, mà vì có số tiền này mà làm cho bà nội thay về lên cõi trời của Phật, mà bà nội đọ ngay xuống cái lồi mà là sân hận. Thành hai đứa nó qua đây nó mới nói thầy làm sao cứu. Nó nói bây giờ con muốn bỏ là một số tiền, mà tại con chỉ là cháu nội, con không có cái tiếng nói mạnh bằng những cái người ngang ghế là cha mẹ. Thì tôi nói con có khả năng cúng số tiền nó, giờ có, con sẽ làm một số tiền đó thì con hướng về bà nội con, anh Hương Linh. Con nói bây giờ ba má con gì vô minh, ba má con chưa có hiểu đạo, thành đã hứa mà không có làm bà nội, mà đã hứa giúp cho bà nội chuẩn bị được bác bo đi Mỹ, tự nhiên bây giờ cúp cái bảo trợ tài chánh, không có đi dần cỡ nào. Thành ra tụi con sẽ bỏ một số tiền xin thế vào những cái lời hứa của ba mẹ. Thứ nhất là giúp cho bà nội vui, thứ hai là gắn cái tội cho ba má con. Tôi chỉ nói vậy đó, thì nó chịu làm. Không biết vợ chồng nó có nằm đây không, chắc nó chưa về. Hôm qua nó có lời đây, nó nói chuyện nè đó. Thành ra cái đạo Phật nó không liền thế gian pháp. Thành ra tôi nói cho quý vị, sau khi chúng ta chết đi, chúng ta ở trạng thái trung ấm, mà tuần sau thì quý vị sẽ có một cái băng rõ ràng. Tuần rồi tuy mới dẫn lên một cái người thanh niên 33 tuổi, đi một cô vợ 33 tuổi mà đi khẩn khẩn, giống như là tiên nói bà đứa, hai đứa này bây giờ mới vừa xảy ra tai nạn một tuần, đi tiêu đi tiểu chưa control được, còn phải mang tả. Tôi hỏi ủa sao thấy nó lạnh lặng quá, thấy mặt quen quen. Nó nói con đến đây nhiều lần chở mẹ con đi chùa của thầy, nhưng mà con không bao giờ bước vô chùa vì con là một kỹ sư, con nói con tin khoa học, con nói mấy này là bị tính chết là hết, không có linh hồn, không có tái sanh. Và con chở bà má con đi là chở để làm tròn cái má vui thôi, chứ con không có tin. Hai vợ chồng con là người có ăn học, chỉ tin vào khoa học chứ không tin vào cái gì con thấy. Linh hồn không có thấy được, con có tin. Nhưng mà từng rồi con mới đi cuối tuần, con đi làm 6 giờ sáng, hai vợ chồng đi trên cái Toyota Highlander cứng lắm. Thì đang chạy trên đường, tự nhiên bên kia có một chiếc xe nó chạy lên, nó lưỡi thẳng lên. Thì khi con né qua thì con thấy có một người đi qua đường và con tránh. Thì thường thường cô hồn nó ưa hiện ra những cái hình mình thấy, cái mình người lái xe thấy cái đứa nhỏ, cái người chạy né thì né đủ hai head collision và coi như total loss. Và lúc đó nó nói là nó chết. Thì cái xe nó không có sân rút, mà nó bắt đầu nó thấy là nó đi từ ở dưới cái xe đó, nó đứng trên cái xác chết cho nó, rồi nó đi siêu qua cái môi. Thì lúc đó nó dồn xuống, nó thấy vợ nó khóc, tại nó đụng ngang thành driver chứ không phải đụng mình passenger. Thì nó thấy nó chết rồi, nó thấy nó nằm xung quanh là hai cái iPad này buông, vợ nó cũng buông nhưng mà vợ nó tỉnh. Thì vợ nó kéo khóc, thì cái người cảnh sát lại kéo sát nó lại, con vợ dừng sát nó lại. Thì cảnh sát nó kéo ra thì nó để xuống đất và nó làm coi như hóa nhân tạo, rồi nó dừng điện, rồi nó cũng chưa tỉnh. Thì nó thấy là đưa lên cái xe cứu thương thì tại sao người ta lột quần áo hết, phải không? Nó nói lúc đó người ta cắt đọc quần áo hết, nó cũng có cảm giác mắc cỡ mà nó thấy hết. Rồi nó thấy tất cả những người chung quanh như cảnh sát rồi đều có một cái mặt trắng có hào quang, mỗi người nó có một cái dần hào quang giống như trong kinh Phật nói vậy đó, có người phát ra dần này dần kia, mà nó thấy có những người âm đứng tùm lum hết. Thành ra nó bị tai nạn lúc 6 giờ sáng, nó chết trong hôn mê, tới 9 giờ tối nó tỉnh dậy, và một tuần sau nó xin lên cho thầy để quy y. và đồng thời nó xin thầy qua cầu an cho nó, và nó tin rằng năm nay nó hai vợ chồng nó đều hạn tâm tai 33 tuổi, mà đi trúng cái giờ là giờ coi như là chủ quả quỷ dương, thành ra nó bị cái tai họa, mà nó có cái phước, mà nó nói cái tai nạn này con thấy sau khi chết có một đời sống, có một cái linh hồn, thành ra con thay đổi cả cuộc đời của con, và con muốn lên đây để con tâm thượng tọa, để con quy y, con thay đổi cả cuộc đời của con. Tôi nói bây giờ tôi chuẩn bị tôi đi, cái ngày đó là tôi chuẩn bị đi, tôi nói thôi con nói Tuyên nó dẫn về đi, Tuyên là thủ quỹ của chùa, để thứ chủ nhật ngày 13 tháng 9 thầy sẽ đặt máy, con lên chùa con quay con kể lại cái chuyện life after death của con, mà con là cái người ở tại Seattle, để cho mấy người mà chưa có niềm tin họ tin. Thì ngày 13 tháng 9 nó hẹn với thầy nó lên, là cho thấy rằng như vậy đó, giả thử như chúng ta thấy rõ rồi Đức Phật không có sai, mà cái tên này bây giờ nó đã chết rồi từ 6 giờ tới 9 giờ, bao nhiêu tiếng hồ quý vị, sao 3 tiếng được, 6 giờ sáng tới 9 giờ tối,
15 tiếng.
Bạn có tiền đó con, mà khi nó lên là nó còn chưa control được sự đi tiểu đó, nó nói là bây giờ nó tin, nó nói nó thay đổi hoàn toàn, bây giờ nó nói Đức Phật nói không sai. Những cái gì mà trong kinh Phật nói, mình mỗi người nó tìm thấy mấy cảnh sát, mấy ông kia đều có, mỗi một người đều có một dân hầu quan, người trắng, người đen, người đỏ, đủ loại hết. Mà hầu như những người mà làm CPR đều là hầu quan trắng hết. Những người lại cứu thương thì cái tâm họ muốn cứu sống đó, họ phát cho một cái dân hầu quan rất là trắng, nhẹ nhàng. Thành ra nó nói là nó tin tưởng giờ 100% luôn. Nó nói đổi là cái giá nó chết thì cho nó sống lại, và nó thấy là nó sẽ phải tu hành. Quý vị lần đầu tiên mà nó lên thì nó nói rất là hay. Thành tóm lại đó, những cái thầy nói lại, cái người sư mà ra hoằng pháp á, mà dắt hết nước của cái người đệ tử thì đương nhiên tạo quán thù với cái gia đình mà người ta thối tâm. Mà với điều kiện vị sư đó hoằng pháp thì còn tha thứ được, nhưng mà vị sư đó lấy bọn của riêng á, là coi như là cái đó là quá bậy bạ rồi, thầy nói rõ lên án luôn. Tại vì người ta rất cực khổ mà người ta tạo ra tiền chứ không có dễ. Quý vị thấy nãy ta quỳ, ta đảnh lễ, ta đi cúng ngày này ngày kia, đâu phải tiền từ trời rớt xuống, đúng không quý vị? Thấy không? Thành ra chúng ta phải để ý cái chuyện đó. Người ta dâng hai tay, người ta đảnh lễ mình là ta đảnh lễ cái y cái áo của mình là tăng, mình đem những cái gì mà khai mở trí huệ từ Đức Phật mình truyền đạt cho người ta. Thì bây giờ trong gia đình thiện hành này nè, rõ ràng lắm, thiện hành đã chịu cạo đầu, mà cái chuyện này nếu mà nói cách đây 5 năm là impossible. Tại vì mấy tay mà có học, có địa vị và có chất xám, có cái bản ngã thì như con thì nó bỏ 5 năm về trước mà con thấy ai cái nhà kế bên ngồi tụng kinh chỗ này con có nước con ngồi nó cái đồ khùng, con sẽ nói là bầm, thấy không? Trong khi đó con ngồi bên đây con xuống thùng rượu con khui con uống dưới thiền chân mấy cái thằng khùng, bảo đảm 5 năm về trước, nhưng mà bây giờ mình là khùng thiệt. Thành ra đạo Phật bất ly thế giảng pháp, thành ra cái giảng pháp của thầy đó người ta nghe người ta sốc, sốc là thầy không chỉ thẳng, phải không? Bây giờ người ta đang nói là bây giờ ta đang offer một cái job, ta nghe đàn dược sư con thiện hội thì ông 4 tuổi biết nói hàng giảng lên, bây giờ tại sao con thiện hội hết coi như được biết nói mà bây giờ thứ nhất á, quý vị thấy con hàng không, vợ thiện hội không, tướng nó lùn hay là cao, phải không? Mà con trai là nhờ đức gì quý vị, đức mẹ mà có con mẹ lùn thiện hội đâu mất rồi, kêu thiện hội lên đi tôi thí dụ để có công đức. Thiện hội đâu rồi, kêu vô đây giải pháp nè. Bây giờ có cái người họ phò thầy nãy con nghe đó, nếu mà thầy trở được cho sư được, họ mời về cái phòng mạch họ mở cho thầy, tôi nói tôi mà làm được cái này đó, tôi truyền cái câu chú cho thiện hội nó làm nghề, nó bỏ kỹ sư ngày của chị một người hết ung thư mình kiếm tới 800 ngàn luôn đó, thấy không? Rồi, nhưng mà bây giờ đó họ hỏi tại sao thiện hội hết, thì bây giờ thầy phân tích không có không con thiện hội hết. Bây giờ con hành với thiện hội, con hành đứng tới dài con thiện hội đúng không quý vị? Mà bây giờ quý vị lên làm, quý vị thấy thiện hội hiền hay là con hành hiền? Thiện hội hiền. Con hành vậy chứ nó lựu đạn lắm đó. Con xác nhận vợ con lựu đạn đi, mà nó sẵn được có che giấu có lựu đạn không? Vợ con mà nó mà coi như mà dân đá cá lên dưa rồi ra là nó lụm hết á, có không? Rồi nó hồi xưa đó, thầy xuống mở pháp hội lần đầu tiên á, nó còn đạo Công giáo, nó không kính trọng gì hết á, Mà lúc đó, đó nó thấy tự nhiên mẫn con linh ai cũng quay quần theo thầy cung phụng. Rồi lúc đó mấy người kia đang lên án bà Thanh Hải thì nó nói rốt cuộc là ông Thông Lai này cũng là ông Thông Hải vậy, ông bà Thanh Hải chứ hai cái gì nữa. Thấy đứa nào cũng không nó nói, nó lên án dễ sợ lắm, là tức là nó thuộc loại lũ đảng gì, nó chưa biết thầy là ai. Nhưng mà Phật thân, nó chưa thầy là Phật thân. À, lúc đó chúng ta đang chửi cái Phật Ngọc á, đang ngồi chửi Phật Ngọc thì nó xuống đấy, ổng chửi là Phật Ngọc chứ ổng là Phật thật. Mà thấy nó đủ đạn chưa? Thành ra tại vì thấy linh bẩn khấm nấm rồi thấy ai cũng đi, và ông này là kỹ sư thì nhưng mời về nó không có việc không. Rồi bắt đầu nó có những cái bất như ý là tiếng ra tiếng vô, nó nói tự nhiên tổ chức ở tù cái phiền quá thì người ta phải chê cho khen, nó là sòng phản. Coi như là mua cà phê cho quý thầy là đưa lại đề xíp thì đó là ông thiện hội này là làm gì thì nó đưa. Rồi nhà nó có cái máy lọc nước mà ông Minh Trung á, lúc đó Minh Công á là cái ông tệ hạnh á, ông chưa có hiểu. Rồi ông đi chai nước thì ông vô ngồi, ông làm ông tám, ông nói ê, ông gọi xuống dưới xăm xe nói nè, đừng có để nhà thiện hội, trong này nhà công giáo nó khinh thường lắm, sư phụ mình xuống đây mà nó để uống nước ở cái tháp qua tờ, tức là nước từ cái faucet á, thì dưới kia nghe mới giận. Giận là tại vì Phật thầy ta ngồi đây mà lại không cho uống nước, nước chai mà cho uống nước coi như trong Phật thầy, thấy không? Thành ra con nhỏ này nó khó chịu. Nhưng mà sau khi thằng nhỏ tới 4 tuổi rồi, thiện hội ba đời, ông già nó cũng con trai một, tới đó cũng trai một, tới hồi cái thằng con quý tử nó con trai một mà không biết nói 4 tuổi rồi. Thành ra cái áp lực người ta sẽ nói gia đình thằng này là gia đình nó ở bất đạo đức, phải không? Hoặc là nói là gia sĩ nó sạc người ta quá gian ác. Thành ra trời sinh cho con nó không biết nói thì nó rất là bị áp lực của gia đình, nhất là bà mẹ chồng nó hỏi sao nó không biết nói con. Nó buồn quá nghe mở trai đoàn dược sư nó đi qua, nó giữ trai đoàn sư 49 ngày nha quý vị. Một người công giáo mà nó gì, nó thương con quá nó mới đi thôi. Nó đi rồi sao thì trong đó, thật ra cái trai đoàn dược sư quý vị nhớ, Đức Phật dược sư có nói là muốn giữ cái trai đoàn dược sư này mà phải là phóng sanh 49 loài vật kiến đầu ra, phải là làm một cái tràng phan 49 gang tay, rồi phải kể những cái tội ác của mình trong thời gian nó trên cái tràng phan đó để coi sám hối. Cái thứ ba là phải giữ tám giới, phải không con? Thì tám giới bắt con trai là lần đầu tiên con Hằng nó được thọ bắt con trai giới trong khi nó còn người công giáo. Có phải là nó thúc liễn thân tâm không? Rồi nó vô nó nghe pháp thầy hồi xưa, nó gặp ai nó cũng chê cũng khen, nó cũng nói này kia, từ từ cái nó thúc liễn cái miệng nó lại, thì nó con nhân quả con phải giữ gìn lại. Rồi bắt đầu á, hồi xưa nó không nhận mấy cái medical để mà liêu, nó nói thì đã rẻ, bây giờ nó nhận medical, nó làm hai ba chục nó cũng làm. Thì bây giờ nó có cái công làm đẹp cho cái miệng của mấy bà già, làm với cái tâm Bồ Tát, thì cái quả là con trai của nó tự nhiên biết nói, hiểu chưa quý vị? Nó bây giờ đó, nó nói hồi xưa con làm cái gì con cũng nghĩ tới tiền, bảo hiểm là số 1, nhưng mà mấy cái người medical vô không có nhận, nhưng mà giờ làm không cần biết, chỉ làm để phục vụ thôi, để hóa giải cái nghiệp. Có phải là tự nhiên nó làm đẹp cho cái miệng của mấy bà già mà bây giờ súng răng á, mấy bà có dám tám không? Đeo răng giả vô mới tám, phải không? Thành ra nó làm cho mấy bà được tám thì con trai nó bây giờ trở thành ông tám. Chứ Phật dược sư không có linh gì hết, nhưng mà tại vì Phật dược sư chỉ cho mình cái cách hóa giải và công đức của thiện hội đi lập làng ở Di Đà lớn lắm. Và cái mà tôi nói cho quý vị, cái công đức mà lập cái làng Di Đà này nó lớn kinh khủng lắm, chứ không phải nhỏ. Dù thiện hội có qua đời đi nữa thì nó vẫn còn tiếp tục như vậy. Thành ra từ đó con Hằng nó mới thay đổi tính tình và nó bắt đầu nó biết này kia. Thành ra có một lần nó ăn hiếp thiện hội thì thiện hội nói Du đã lùn rồi mà Du ăn hiếp tôi, kiếp sau Du chỉ đứng tới lùn đúng tôi thôi thì làm sao đó. Tại vì một ngày đó con Hằng nó nói con gái của nó là có mơ là sau này nó rất thương con gái, nó rất thương bố, và con gái con có nói là làm sao để mà một kiếp sau được là bố con này được có không, thì con Hằng nó cũng muốn là kiếp sau làm vợ thiện hội để ăn hiếp nữa. Thì thiện hội nó Du hiền bớt được bớt lũ đạn đi, thì kiếp sau đó Du á đã lùn rồi, bây giờ sao kiếp sau bây giờ Du đứng tới vai tôi thì còn là nó cũng tạm nữa là coi như cân đối, mà kiếp sau Du đứng tới lũ tôi thì làm sao mà tôi cưới Du được. Cái này là sự thật, thì họ có nói không đó, đủ rồi đi sống đi con đủ. Quý vị thấy có sư phụ nào không? Chồng kỹ sư, vợ bác sĩ dược nha sĩ, mà sư phụ vẫn đem bốc lò như thường. Mặc dầu tôi biết mai mốt tới ngày tôi riêng răng nó sẽ trả thù tôi, nó không chích thuốc tên. Nó trả thù cái đó, nó cũng là bộ chích, nó chích đứt lạnh tôi. Hồi nó nhổ răng tôi, nó nói tôi la làng, mà lúc đó là tôi biết bụng làm dạ chịu. nó sẽ trả thù tôi, phải không? Không, có con thầy nào mà dám đem đệ tử mà có địa vị xã hội ra móc không? Có không? Chỉ có thầy Trọng Lai thôi. Nhưng mà thương á, mình dạy vậy đó, tại người ta nói tại sao là nó hết, tại nó hết rồi cho cái tâm nó thay đổi, rồi nó thấy như vậy cho bắt đầu nó theo Phật, nó theo Phật rồi bắt đầu bây giờ nó làm gì quý vị? Bây giờ nó học được thầy cái gì, nó về nó copy, nó có trí nhớ rất là giỏi, nó lên nó giảm pháp online đó. Thế đó con thằng bây giờ nó lên TikTok nó giảm pháp online, giảm pháp cho bệnh nhân nghe nữa. Thì những công đức đó làm cho đứa con nó hết bệnh chứ không phải. Thì nó có người hết và có người không hết. Nó mà công giáo mà nó dám đi 49 ngày trai đàn dược sư có phải là một sự hy sinh không quý vị? Quý vị đạo Phật chưa chắc dám đi vì tình mẹ thương con. Dưới cái tình mẹ thương con mà nó dám đi như vậy, và sau khi nó thấy là nhỏ nó chịu được, nó đi quy y thầy, nó quy y thầy và quy y với cái tấm lòng. Và bây giờ nó trở thành là nó cũng tôn trọng thầy giống như Phật thịnh. Bây giờ nó bây giờ mới hiểu là hồi xưa tại sao họ coi thầy trong là Phật thịnh, bây giờ mình cũng coi ổng vừa là Phật thịnh mà Phật nàng nó giống thịt tụng. Đó, tôi nói thật luôn. Bây giờ ai đụng tới tôi là nó cũng cung dữ dằn lắm, thấy không? Thành ra từ đó đạo Phật bất ly thế dằn thảm. Cái đầu tiên là phải đưa nó đi, phải có đàn dược sư, rồi có đầu tiên mà giữ tám giới trong 49 ngày có phải là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không trộm ngữ. Lúc đó nó muốn chửi thì ngồi, nó không chửi, nó muốn nói xấu ai, nó nói xấu được, nó giữ gì, nó giữ cái khẩu nghiệp trong 49 ngày, có phải không quý vị? Trong 49 ngày rồi nó gửi tiền phóng sanh, lúc đó cô Diệu Khai có ngồi đây, về Việt Nam ơi, Diệu Khai, bữa nay phóng sanh mấy trăm con cá, mấy ngàn con côn, nghĩa là hỏi Diệu Khai coi, cái tay đàn nó phóng sanh đủ là mấy ngàn trời đồng hả Diệu Khai? Nhiều lắm, thì nhớ cái đó, Diệu Khai là đứng lo mua, nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều nhà lắm, tại ở bên Lạc Di Đà lần đầu tiên thành ra cái hết bệnh là do cái vợ chồng của nó chuyển niệm và nó phát tâm, nó nhận bi kẹt. Nó nói bây giờ vô ra chỉ làm phước cho người ta có cái miệng lành lặn, có nụ cười và người ta coi như biết Phật pháp, cho nên là do cái chuyện đó mà thành con trai không. Bây giờ nó nói con trai nói nhiều quá, thành ra có cái gì tụng cho bớt nói chút này. Quý vị thấy đó là tinh lực nhân quả. Thành cái đầu tiên là đưa đến đàn dược sư, rồi cái đốt đèn trong 49 ngày không cho tắt là sao? Cái tâm mình thành kính, hay sao mình thấy cảnh đèn mình không có đi nói chuyện thị phi, mỗi cái đèn nào mình cúng đó mình phải giữ bên cái đèn đó hoài, phải không? Tôi nói tắt là nhỏ không, nó quảng hồn xuống ngại giữ cái đèn thay vì hàng ngày đi thả bom. Đi rồi đi nổ, bây giờ giữ cái đó rồi tám giới trong 49 ngày vô tình nó lại tạo một cái công đức, rồi cái hết bệnh của nó giúp cho nhiều người có niềm tin. Có hiểu thầy nói không? Chứ Đức Phật không xen vào, Phật có chỉ mình cái cách trị bệnh, phải không? Thành ra rõ ràng khi thầy khai thị như vậy thì thấy rõ ràng là con nhỏ này từ một con nhỏ rất là khó chịu, mà đến nỗi mà nó khó chịu đến nỗi mà thiện hội là nói từ nhỏ tới lớn chỉ yêu mình nó thôi. Thiện hội với học thuộc từ nhỏ tới lớn chỉ yêu mình em trở nên thầy nổi đi ba ba thiện hội là một nhờ tình báo trong trường đi ba, ông nói mày phải giống như là ở tù viện cộng là phải nhớ nổi đi mới kéo được cái gia đình cũng phải như vậy. Mà cái chuyện này tôi nói có ông sưng đi chứng minh, có ông sưng có là thiện hội đi xe với thầy nó nói nè, con thằng nó khó chịu lắm, nửa đêm nó dỗ lại xong ông yêu ai, cả đời là chỉ yêu của mình hằng thành ra ba giờ sáng nó gõ lại ông yêu ai, và cả đời chỉ yêu mình hằng, phải không? Thành ra nó còn thuộc cái câu đó giống như câu thần chú vậy đó. Tức là thuộc tới vậy đó hả, là vừa đi đâu bắt giận con thằng nó gọi cái là hỏi cái là phải nói là một câu đó là có ông sinh chứng nhận. Nhỏ ghê gớm lắm, thấy không? Nhưng bây giờ nó quán đổi cái tâm tính rồi, nó rất là thoải mái và nó nói giờ con nhận medical rất là rẻ, nhưng mà những chỗ khác không nhận, sao nhận? Nhận để làm cho bà cụ thì mình nhận được cái phước, một bên nhận tiền một bên nhận phước, phải không? Mà phước thì đem đi theo được mà tiền không đem đi được, đúng không quý vị? Quý vị để ý một cái điểm, thành ra cứ hết bệnh là vậy chứ đừng có nói gì. Còn tôi hết bệnh á là do bà thượng nói là tụng chú đại bi vì chúng sanh chứ đừng vì con, phải không? Thành ra tôi vì chúng sanh thì tôi phát nguyện, mà quý vị tôi nguyện giảng sanh là tôi chết liền, tại vì giảng sanh phải chết. Mà tôi phát nguyện vì chúng sanh thì Bồ Tát cho tôi ở lại đây phải vì chúng sanh không? Phải không quý vị? Thành ra tôi càng nguyện vì chúng sanh thì tôi sống hoài, mà tôi nguyện tôi giảng sanh là ngày mai chết liền. Thành ra quý vị có cái là muốn giảng sanh nhưng mà không muốn chết.
Đạo ra sư phụ mới vừa nói đó là không phải không phải chứ không phải thằng nó nghe lời sư phụ á.
Dạ.
Khi mà nó đi tu như vậy á, nó đi tu á, nó không có bao giờ nói cho con hết trơn.
Giấu luôn.
Nó không nói cho con đó mà nói cho giống như sư phụ nói cho hết mọi người luôn. Tất cả những người nào, những đứa con nào mà nó không chẳng nói, hay là những đứa nào mà nói thì nó giống như nó hồi hướng lại cho tất cả mọi người đó.
Đúng rồi.
Chứ không cho không.
Nó hồi hướng cho những đứa nào mà
con đó
không biết nói chuyện nữa hồi hướng.
Chứ không cho phải.
Hay chưa ý sai với đường lối của Hòa Thượng Thiên Quá.
Dạ.
À. Chứ hồi xưa mà Hòa Thượng Thiên Quá bắt con nhớ con tụng một ngày 108 những chú đại bi 108 lần nghiêm là con hồi hướng cho con, nó không hồi hướng cho những người đang bị bệnh ung thư. Nó nói cho nó bệnh kể nói như con tụng cho con mà phải không? Đó, cái đó không bao giờ hết cho con. À, bởi vì thấy rõ.
À. Đúng rồi, cái đó. Dạ, nói mỗi lần mà tu hay là
trời ơi con hàng đó nếu mà nó không tu á thì khỏi bây giờ là sống trong địa ngục. Tại nó ghen quá đi. Mà con thuộc cái câu nói không? Nửa đêm nó đập con cháy lại. Em là người đầu yên tiệm đầu
quá.
Mấy khúc.
Thằng chú mà.
Coi như là khỏi buổi sáng cũng vậy, buổi khuya cũng vậy. Mà bất giờ chú đầu gọi điện thoại là cũng phải trả lời đúng. Thành ra trong tâm tiêu con hàng nó nghĩ ông này là lần đầu tiên mà coi như là tiệm đầu của nó. Thành rất là kinh thiện hội. Thành kiếp sau muốn gặp lại, cho nó kiếp sau gặp lại thì mở tu con mới mở lòng lớn ra thì mới cao. Thì khỏi cái hâm nó hoài với mày mà có chịu mày lùng nữa. Thành thầy nói thiệt hỏi, con có chắc gì kiếp sau con gặp được con gái không? Đâu có chắc, đúng không? Con có chắc gì kiếp sau gặp được con vợ lùng của con không? Không chắc. Chắc gì kiếp sau con gặp lại sư phụ không? Chưa chắc. Chắc gì kiếp sau con được cái nhà cao cửa rộng mà có cái giới sung sướng như bây giờ không? Nếu mà chưa chắc thì ráng niệm Phật đi con. Ráng thù, đúng không quý vị? Tại vì mình không có chắc. Chắc cái gì mình ở lại cõi này. Còn sư phụ biết chắc chắn là sư phụ sẽ ở cõi này rồi, phải không? Tại vì sư phụ nhiều ân quán lắm, sư phụ không có lên trển, mà sư phụ sẽ ở đây mà thật sự đó, sư phụ biết chắc sư phụ chỉ sinh về cõi người thôi. Mà bây giờ sư phụ ngắm lại tại sao sư phụ biết ở cõi người mà sư phụ nè, tại vì sư phụ á là cho nhiều hơn nhận, đúng không quý vị? Thì sư phụ như vậy sư phụ sẽ tạo phước đức. Bây giờ sư phụ lên pháp tòa, sư phụ giảng ra cái phước đức không phải là Phật cho, mà bao nhiêu người đang đau khổ nghe cái bài pháp này cho họ hết đau khổ. Như nãy cô kia cổ nói đứa con có trai cổ 5 tuổi mà chậm phát triển, tôi nói ồ coi lại, thế ra nó cổ là người chậm phát triển. Chỉ cho cổ hết bệnh liền chứ đâu có chờ mà tụng nghĩa là đông bình tây quả, phải không? Thằng nhỏ này mới 5 tuổi nó biết nói, là bao nhiêu người tao phải đi 49 ngày mới biết nói. Mà biết nói rồi nó lại nó ồ mẹ, mẹ viết cái thư gì tại sao không đưa cho con coi mà mẹ lại đưa cho người ta. Thằng nhỏ này biết nhận xét, coi biết đâu là viết xấu ba nó làm sao, phải không? Thì thằng nhỏ này rất là khôn. Thành ra cái người chậm phát triển là tôi phải giúp sửa lại cái sớ là con là người chậm phát triển. Thì cổ hết bệnh ngay. Thành ra Phật pháp bất ly thế nhân pháp. Đạo Phật hiểu rồi quý vị thấy hạnh phúc. Nếu mình không hiểu được cuộc sống, cái thế gian này là một cái địa ngục trần gian, mà hiểu được cuộc sống này đó thì thế gian này là để cho chúng ta rong chơi, enjoy. Quý vị thấy sư phụ rất là enjoy. Bởi vậy con thằng đó nó trông thấy sư phụ nã một lần, thấy hết người này chết, người chết, thấy người quậy, người quậy, không có gì hết, enjoy, rất là sung sướng. Vậy thì cô Hồng Đức cũng người biết enjoy. Khi nào mấy bà trong làng mà không chịu quậy của nó buồn quá, thấy không? Nó thật ra đối với người mà cổ như vậy cổ ở trong làng được. Quý vị có một bà già quý vị đã chịu không nổi rồi, mà trong này nhiều bà già quý vị có thể nói không? Nhưng mà mình phải có cái lòng khoan dung, vì mình cũng sẽ già và mình cũng sẽ có những cái khó khăn như vậy. Người già sẽ đi vào con đường đó thì mình cũng sẽ như vậy. Thành tóm lại là khi thầy nói vậy, hy vọng mấy đứa bé kia nó biết rằng khi thầy chỉ cái này là tại bố nó đi xa, và các ông thầy đó cứ suối người ta cúng dường, cúng riết và một trận người ta nản. Mà chính những đứa nhỏ ngay cả thời Đức Phật Cấp Cô Độc cúng hết cái ngày tài con của ổng cũng thối tâm, phải không quý vị? Nhưng mà gì quý vị nghĩ coi, hồi đó là vợ ổng cũng thối tâm, mà chính ngày một Kiền Liên dùng lâu đài quay rồi dẫn bả lên phủi khói thổi lửa, mà bây giờ tôi chỉ cần thổi ra lửa là quý vị quy y rồi, phải không? Huống gì mà trong khi đó thánh tăng làm vậy mà vì cái nghiệp tiết của người ta vẫn không quy y, quý vị có đồng ý không? Thì đời này đó là phải dùng tất cả thiền xảo để mà lấy niềm tin của Phật tử. Thành ra khi nãy cái người kia họ nói, thầy nói này, thầy đâu có phải là cái người mà có như vậy. Có như vậy là tôi đâu có đi làm cái nghề thầy chùa này, phải không? Mà tôi qua đây tôi hùng dưới cái ông này, tôi qua đây không mà pháp hội, tôi nói ông này sẽ đăng một cái bản Thượng Tọa Thích Thông Lai có thần thông, nghĩa là thiên thông về người nào bị ung thư, tất cả những bệnh gì mà không hết là ở đây. Giống như ung thư thời kỳ thứ nhất trị hết lấy 2,000, ung thư thời kỳ thứ hai trị hết lấy 4,000, thời kỳ thứ ba lấy 8,000, thời kỳ thứ tư lấy 10,000, nó cũng lấy luôn đó. Đúng không quý vị? Và mỗi một ngày ông đếm tiền và ngã ngồi đây, mỗi ngày 7 người ung thư. Hồng Đức trị được mấy người? Hồng Đức trị được 3 người, Tệ Quá trị được 3 người, Tệ Định trị được 3 người. Thì thầy tòi chúng ta tối bắt đầu là điếm lại trà làm ăn khá quá, chứ đâu có cần đứng dặn hành vậy. Phải không quý vị? Ông cũng bỏ dốt luôn. Nếu mà tôi trị được bệnh ung thư đó, thì coi như tôi khách hàng tôi đông lắm. Đúng không quý vị? Thì tất cả những ông mà học bác sĩ mà học 8 năm vô đây học thầy tương lai, đưa chai xì dầu và chúng uống chưa chắc ta mà 2-3 câu là hết. Đơn giản không quý vị? Người ta học bác sĩ 8-9 năm mà mình chỉ cần 49 ngày là xong à. Thành ra cái chuyện đó là nói thật à. Còn muốn nói mà dụ dỗ quý vị là nói chuyện khác. Nhưng mà tôi thật thật. Đúng không? Chịu nói thật có sư phụ chưa? Như vậy là thay mở trí huệ, không đi lừa nữa. Hạn nó hết bệnh là tại vì con hết bệnh là tại vì nó phát tâm. Hồi xưa nó chẳng hạn như người ta bị có cái răng, nó chơi nó nhổ luôn cái nữa hai cái. Làm răng nó ưa dẻ rồi, giống như mấy nha sĩ có dẻ không quý vị? Dẻ, thấy không? Thành ra từ bây giờ nó làm đẹp cuộc đời, rồi nó cầu nguyện cho tất cả những người đứa con mà bị bệnh này được hết, thì tự nhiên cái tâm nó phát ra nó hết và nó theo đạo. Một người công giáo mà đi dự 49 ngày không có đơn giản đâu quý vị. Họ phải có cái tình thương con, mà thương con lại chỉ mà thương hết tất cả những bà mẹ nó bị đau khổ vì có điều gì trong xã hội mà đứa con mà không nói được người ta mới chửi, mà đứa con duy nhất trong gia đình nữa nó bị áp lực, nhờ đó mà nó đến. Và cái đó là cái phước của nó. Và tôi cũng nói nó có cái phước là người đạo Phật chạy lòng vòng chỗ thầy này thầy kia mới gặp sư phụ tương lai là ông thầy trực chỉ, còn nó là từ công giáo lọt vô cái gặp thầy lụ đạn này ngay. Lụ đạn để nổ bay tất cả những cái tà kiến đó quý vị. Đúng không quý vị? Đó. Thành ra thầy nói thẳng, nhiều khi người ta nghe cũng như Phong này hồi mới nghe pháp của thầy mà vợ lấy là nghe đi, không thầy gì giảng kêu dục liền Phong á, nó nói gì nghe. Nhưng mà đã chịu, dân nào mà chịu nghe chuyện hai dĩa thôi là tôi bảo đảm không nghe được chỗ khác nữa. Thì tôi đã cho thuốc trụ sinh rất là mạnh. Tôi cá quý vị đó, quý vị nào chịu nghe trong hai dĩa thôi, hai dĩa em đi thôi, là đối với vị còn uống thuốc khác nữa. Người ta là Telenon số 3, tôi Telenon số 10 lần. Thế thầy nói thật. Rồi tôi trả lời tiếp nha. Chưa mấy giờ ăn chưa? Rồi bây giờ tôi trả lời tiếp tại nhiều câu hỏi mà coi. Rồi bây giờ một câu hỏi nữa nè. Bạch thầy, con nghiên cứu đạo Phật, thấy Phật giáo Đại thừa hay là Hán Tạng thì có kinh Địa Tạng là nói về cách thức cầu siêu giúp cho kẻ chết người sống đều được lợi lạc. Nhưng con nghiên cứu bên Phật giáo Nguyên Thủy Bali Tạng chưa thấy thời Phật còn tại thế để tiểu Phật đi hộ niệm và cầu siêu cho ai. Vậy xin thầy khai thị cho con hiểu thêm về vấn đề này. Thật ra quý vị đừng có lầm, bên kinh Bali có rất nhiều các bài kinh về cầu siêu. Quý vị vô cái hệ Bali mà họ đã chuyển ngữ cầu siêu rất là nhiều. Thì bây giờ quý vị biết cái chuyện Ngài Cấp Cô Độc, mà Ngài là một đại thí chủ, mà Ngài đã hấp hối và coi đệ tử Phật lúc đó mà hồi hướng như thế nào. Bữa nay cái bài kinh này, lâu nay chúng ta lấy cái hệ bên Hán Tạng, tức là hệ bà Phật giáo Đại thừa truyền qua Trung Hoa và Trung Hoa truyền xuống Việt Nam, Nhật Bổn, Cao Ly, thì chúng ta lấy cái bài kinh của Địa Tạng mà để làm hộ niệm đó quý vị. Ngày qua tôi đã nói như vậy, khi đệ tử của Phật thời đại thế điển hình là ông Cấp Cô Độc. Ổng là đại thí chủ phải không quý vị? Ở đời này mình không ai cúng dường bằng ổng phải không quý vị? Và ổng là cái người mà theo Phật rất là giỏi mà độ hết cho cả vợ con. Ổng là cái người chứng sơ quả tu đầu hoàng nha quý vị. Mà lúc lâm chung vẫn bị bệnh nặng, quý vị nghe đây để áp dụng. Tăng ni lắng nghe kỹ cái bài này. Vì kể từ nay bắt đầu cái hệ thống tập nguyên này, ngoài cái chuyện hộ niệm 8 tiếng, tôi sẽ dùng những bài pháp này để mà khai thị cho tất cả những người trở về đây về sau. Quý vị bệnh tôi sẽ khai thị y chang như Đức Phật, còn tại thế mà sai Ngài Xá Lợi Phất hộ niệm như thế nào, chúng ta làm hộ niệm như thế đó. Đây là hệ Bali, quý vị muốn nghe không? Tức là Nguyên Thủy đó, Đức Phật truyền dạy sao mình làm như vậy, phối hợp với kinh Địa Tạng là hệ Bắc Tông. Thì từ nay, kể từ ngày hôm nay, quý vị nào mà nằm trong nhà giảng sanh, quý vị nào mà ở độ cuối cùng đời ở tư gia mà sư phụ lại, sư phụ đều đi theo cái bài kinh này, phối hợp giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nguyên Thủy để chúng ta được lợi lạc rất nhiều. Quý vị nghe đây, Đây là những điều mà Ngài A Nan được nghe khi Phật còn cư trú tại tu viện Cấp Câu Độc trong vườn cây Kỳ Đà gần thành Xá Vệ. Một hôm, trưởng giả Cấp Câu Độc bị bệnh nặng, Đại Đức Xá Lợi Phất được báo tin, liền tìm Đại Đức A Nan và nói: "Sư đệ nên cùng ta đi thăm ông cư sĩ Cấp Câu Độc." Đại Đức A Nan khoác áo, đắp y, cầm bát, cùng đi vào thành Xá Vệ để cất thực với Đại Đức Xá Lợi Phất. Hai vị tuần tự đi từng nhà cho đến khi tới nhà trưởng giả Cấp Câu Độc thì ghé vào thăm bệnh. Ngồi trên ghế, Đại Đức Xá Lợi Phất hỏi trưởng giả Cấp Câu Độc: "Bệnh tình của cư sĩ như thế nào? Có tăng có giảm gì không? Những đau đớn trong cơ thể của cư sĩ có từ từ bớt đi chút nào hay không? Hay là lại gia tăng thêm?" Trưởng giả Cấp Câu Độc trả lời: "Thưa các đại đức, bệnh tình của con không thấy thuyên giảm. Những đau đớn trong cơ thể đã không bớt mà lại càng lúc càng tăng. Con thiết nghĩ với công đức con cúng dường hàng triệu lượng vàng để mua cái giường này thì khi xả báo con sẽ được xả báo an lành. Mà Đức Phật cũng xác nhận con chứng quả Tu Đà Hoàn, tại sao con lại bị bệnh như thế này trong những đoạn cuối cuộc đời? Tức là ông niệm cúng cơ đó thì ông sẽ được. Thì chúng ta đừng có oán hận sau này khi chúng ta cúng 5-10 ngàn, 2-100 ngàn, mà trong khi cúng cho Phật Phu Tăng, trong khi đó ông cúng cho Phật và các thánh tăng mà ông vẫn bị bệnh, đúng không quý vị? À, cái bệnh là con đường sinh lão bệnh tử. Xá Lợi Phất bảo sau này Đức Phật cũng nhập niết bàn, và ngay như Đức Phật cũng phải trả những cái nghiệp báo về sanh lão bệnh tử. Ông đừng buồn lắm nghe đây các cô đồng. Bây giờ đây cư sĩ nên cùng với chúng tôi thực tập quán niệm về Đức Phật, về Pháp và về Tăng. Chúng ta hãy quán niệm như sau. Và ông nói bây giờ lắng nghe tôi sẽ dạy quán niệm về Phật. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ chân chính và cao tột. Phật là bậc minh hạnh túc. Minh là sáng suốt, hạnh là cái đức hạnh, túc là những cái đức hạnh đã gieo từ nhiều đời quá khứ. Phật là bậc thiện thể, thiện là hành là thiện, thể là thề. Khi mà mình nói là thề, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, đó là thiện thề hay là ác thề? À, thiện thề. Mà chẳng hạn như thiện hỏi nó nói tôi không lấy được con vợ này, tôi bị tự tử chết, đó là ác thề hay là thiện thề? Ác thề. Hãy chưa, người đời chúng ta hở cái bậc mình là thề độc không, mà thề gì? Những cái chuyện tham sân si. Còn Đức Phật là thề chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có cái gì? Cái đó kêu là thiện thể. Phật là bậc giác ngộ, là bậc là có lời thề thiện để chúng đựng sanh. Phật là người tất cả những cái gì thắc mắc ở thế gian Phật đều thể giải được, thì gọi là Phật là bậc thế gian giải. Phật là bậc vô thượng sĩ. Những người học trò ở bên Trung Hoa thời đó là cái giai cấp sĩ là lớn nhất, mà Phật còn cao hơn giai cấp học trò. Hồi xưa bên Tàu nó kêu là sĩ nhất sĩ nhị nông, phải không? À, sĩ nông trong thông minh nhị nông còn hoàng cũng vậy, nhưng mà Phật còn cao hơn cái giới sĩ. Phật là người điều ngữ, là cái người mà dạy cho những con voi điên. Chúng ta là những con voi, những con vật điên, mà Phật là cái người ông nài để điều ngữ những cái con voi điên của chúng ta. À, Phật là bậc thầy của loài trời và loài người. Phật là bậc thế tôn. Ông nên quán như vậy. Thì hỏi quán xong chưa? Ngài trưởng giả trong bộ đồng đó giờ con biết lặp lại. Nam mô thường thường mình tụng Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều người trượng phu thiên nhân siêu phật thế tôn. Bây giờ chưa bị con hiểu chưa? Tại sao có câu đó? Muốn thành Phật là phải có như vậy. Thứ nhất là minh hạnh túc, sáng suốt, và phải có đức hạnh. Thiện thể là lúc nào cũng thề nguyện để cứu độ chúng sanh. Thứ ba là thế gian giải, cái gì hỏi ra Phật cũng giải đáp được. Rồi vô thượng sĩ là bậc cao quý nhất, là cái người mà thầy của trời người nhiều người trượng phu. Hiểu được cái đó là biết về Phật. Rồi Pháp là gì? Này ông Cấp Câu Độc, ông lắng nghe. Pháp là gì? Là những lời giáo lý do Như Lai chỉ dạy rất thân diệu, để một người đang tham sân si nghe thì hết tham sân si. Không có pháp nào trên thế gian bằng pháp của Đức Phật, cho nên ông phải kính trọng những lời Phật dạy. Ông nghe chưa Xá Lợi Phất? Xá Lợi Phất: "Dạ, con thâm nghiệm pháp là hay lắm, bởi vậy pháp quý hơn vàng, cho nên con mới đem tài sản con cúng dường sau khi con nghe bài pháp đầu tiên." Rồi bây giờ ông hãy quán về Tăng. Phật thì cao quý, nhưng mà Phật còn tại thế thì Phật rất bận rộn, Phật không có thời gian xuống đây. Có phải là khi ông bệnh, chính ta là Tăng là người đến đây để thuyết pháp cho ông? Như vậy đời chánh pháp mà Tăng còn quan trọng, huống chi là đời mạt pháp. Cho nên đời mạt pháp thầy là Tăng, Phật đã quá khứ rồi. Cái tượng Phật này có quý vị lại có phước, Nhưng mà không trị hết phiền não. Chính sư phụ đây là cái ông Tăng bỏ mấy chục năm nghiên cứu kinh điển để sư phụ trực chỉ, để giải những cái bài toán phiền não quý vị. Có phải quý vị kính Tăng là kính những cái gì thầy học hỏi? Thầy học hỏi mất nhiều thời gian mà chỉ cần để cho quý vị 50 phút, quý vị học được tất cả những cái gì mà thầy học được. Có phải quý vị phải kính trọng Tăng ở chỗ đó không quý vị? Hả? Pháp quan trọng như Phật đã nói rồi, pháp quan trọng như mỗi việc, không có thầy khai diễn làm sao hiểu được pháp. Cho nên Tăng vẫn là quan trọng nhất trong đời mặt pháp. Ngay đời Đức Phật còn mà Tăng cũng là lại khai thị cho ngài Cấp Cô Độc. Lúc đó ngài Cấp Cô Độc hỏi tại sao mà Như Lai không đến đây mà lại sai Như Lai không thương con hay sao? Ngài Xá Lợi Phất nói Như Lai nhìn rất xa. Nếu ông là ông xuất thân từ cái giai cấp nhà nghèo, ông là một người hốt thân, Đức Phật sẽ đến đây. Đức Phật đã từng đi thăm bệnh cho rất nhiều người nhà nghèo, nhiều người ông Tăng mà xuất thân từ gia cấp hạ tiện Phật đến. Ông là một người đại thí chủ, nếu Phật đến đây Phật hộ niệm cho ông thì đời mặt pháp chư Tăng sẽ đến lo hộ niệm cho mấy ông nhà giàu, mà chư Tăng sẽ không hộ niệm cho mấy nhà nghèo. Mà ai hỏi ra thì nói ông Phật Thích Ca đã làm như vậy, cho nên Phật sai ta đến đây hộ niệm cho ông, vì Phật không muốn ông là người nhà giàu, trọng nhà giàu khinh nhà nghèo. Hiểu chưa? Từ nay hàng đệ tử của thầy thấy đứa nào ở nhà từ 3 ngày sẽ mới lên, nó có bị cái gì thì sai mấy bà tám đi ở như nhà tiền hành đồ này đừng có. Con nói gì
chỉ có 2.900
nhớ từ đây trong cái một lý lịch phải khai là 2.000 mấy sự đó hết. Mình cũng thắc mắc, quý vị thấy một cái bệnh mà ta ngồi ta nói pháp không, tại sao mà không thương con, con nó cúng hết gia tài. Phật thương ông, Phật mới sai ta đến để cho thấy rằng người giàu người cúng nhiều cũng bệnh, người cúng ít cũng bệnh, chỉ có khai mở trí huệ mới hết bệnh thôi. Đúng chưa quý vị? À, thành ra từ nay mà quý vị mà cúng mà cỡ chừng là lót vàng hết cái làng Di Đà, quý vị cũng mới được quyền mà ganh tị với Cấp Cô Độc. 100 mẫu đất mà làng Di Đà có 5 mẫu thôi, quý vị mà có lót vàng hết 5 mẫu đất đó, quý vị có bệnh quý vị cũng không quán trời quán Phật, vì Cấp Cô Độc cúng nhiều hơn. Mà Cấp Cô Độc chứng tu đào hoàng rồi đó mà cũng còn bệnh, mà chúng ta là cái gì? Thành ra hiểu được cái này thì bắt đầu chúng ta mở trí huệ. À, ông thấy bớt đau chưa? Sao là bớt? Lạ quá. Hồi nãy con thấy đau, từ từ nghe pháp Phật là ai, Tăng là ai, rồi bây giờ con thấy con bớt đau. Thấy Phật hay quá. À, Tăng là đoàn thể tu học với quyền chỉ dẫn với Như Lai, luận hòa trên thượng dưới hòa Tăng. Nếu mà ông thầy đó không có tranh chấp thì mới được gọi là Tăng. Còn ông thầy đó mà có tranh chấp thì gọi là gì? Gọi là cư sĩ trọng. Nhớ nha, cư sĩ trọng. À, chứ đừng có nói là hòa thượng đó đuổi Phật tử ra đường, mà nói là cư sĩ trọng, đại lão cư sĩ trọng đuổi tụi con ra khỏi chùa. Đúng không quý vị? À, cư sĩ mà trọng, trọng đầu. À, giải tiếp. À, Tăng là phải trên thượng dưới hòa, không có tranh chấp. À, pháp môn nào cũng thành tựu Tăng là không bao giờ nói xấu Tăng. Tăng mà đi nói xấu Tăng, cái đó là cư sĩ trọng. Đoàn thể tôn nghiêm thánh thiện này thành tựu được giới đức, thành tựu được định, lúc nào cũng khiêm cung khiêm hạ, không bao giờ ngã mạn. Khi ngồi thuyết pháp lên pháp tòa phải tôn trọng Phật, không có bao giờ ngã mạn, phải kính trọng tất cả những cái người hậu học, vì phải căn cứ Đức Phật là cảnh lễ từ bộ xương, mà Đức Phật còn cảnh lễ mình là gì mà mình lại khinh dễ những người còn sống đây là cha mẹ của mình. Như vậy Tăng là đoàn thể đem truyền những cái pháp Phật, cho nên ông phải quý Tăng. Ông hiểu chưa các cô đồng? Con hiểu rồi. Này cư sĩ, thực tập những cái quán tưởng như thế về Phật, về pháp thì Tăng thì công đức không thể nghĩ lường được. Quán niệm như thế thì tiêu diệt được tội chướng và phiền não, thu hoạch được những kết quả ngọt ngào tiếng mắt cam lộ. Rồi bây giờ ông nói, nhưng mà con có thắc mắc, con bệnh như vậy, có những người mà họ nói ông Cấp Cô Độc ông cúng dường như vậy mà ông lại bệnh, thì những người khác đời sau họ sẽ không cần cúng, tại vì cúng dường nhiều mà cũng bệnh, mà không cúng cũng bệnh thì cúng làm cái gì, phải không? Thành ra lúc đó ngày sau là Phật đến này, trưởng lão Cấp Cô Độc nghe đây, ông biết công đức ông thế nào không? Ông nhìn lên cõi trời, ông nhìn coi, ông mới chúng tôi là hoàng, ông chưa có thiên nhãn, ta cho ông mượn thiên nhãn. Ủa con nhìn lên tại sao có 6 cái con kỵ mã? Thì ông hỏi con kỵ mã màu trắng là cõi nào mà nó nhỏ con? Đó là 4 con kỵ mã của cõi trời Tứ Xuyên Dương đang chuẩn bị đón ông. Cõi trời này lên đó chỉ là những người làm hộ pháp cho Phật thôi. Cõi trời này không có Bồ Tát ở trên đó, chỉ có chữ hộ pháp. Ông đừng nên lên cõi trời. Này các Bồ Đào, ông chắp tay lên, con nguyện không về cõi trời Tứ Thiên Dương, vì cõi này chỉ là những gì hộ pháp thôi, không có Phật pháp, thiết pháp. Bắt đầu cái cõi với con ngựa đó, nó tự nhiên nó biến mất. Dạ là con lên cõi trời màu đen, mới có chuyến xe chứng mã màu đen là cõi trời Đau Lợi. Cõi trời này thỉnh thoảng có cái vị Bồ Tát về thuyết pháp, như Đức Phật đã từng về giảng kinh cho mẹ của Ngài. Cõi trời này cũng có Phật pháp nhưng mà không có thường xuyên, thỉnh thoảng mới có những pháp hội. Ông cũng không nên về cõi trời này. Rồi ông nên nói con từ chối cõi trời này, bắt đầu xem tướng mã cõi trời Đau Lợi biến mất. À, bắt đầu tới cõi trời Dạ Ma thì tướng mã được trang hoàng bởi những cái xe ngựa vàng bạc lưu liên rất đẹp. Cõi trời này là cõi trời nào? Cõi trời này rất là hạnh phúc nhưng mà toàn ăn chơi, cùng với những người nào họ không phải tu đạo Phật nhưng mà khi sống họ làm phước rất là nhiều, chẳng hạn như Bill Gates vậy đó, thì họ về cõi trời này họ có rất nhiều vợ, thành ra cõi trời này không có Phật pháp, có nhiều vợ, thành ra họ bị cái nạn các bà phụ nữ ghen tương trên đó, họ rất khổ. Con đừng về cõi trời này. Trong cõi đạo biết rồi, con có một mình bà vợ mà con theo đạo Phật mà bà cũng đã thối tâm, con phải rất khổ sở nhờ Ngài La Hầu La độ đó. Thì bây giờ con xin không về cõi trời Dạ Ma, và xe tướng mã cõi trời Dạ Ma bay mất. Cuối lại con xe tướng mã màu trắng phát ra hào quang, tiếng nhạc, tiếng nhạc trên đó phát ra tiếng niệm Phật từ trong cái xe tướng mã. Cõi trời nào lại cõi trời Đấu Sức, nơi đó con nên về vì Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời đó. Nói vừa xong thì hai cõi trời quá lạc tha quá tự tại của Ma Dương biến mất, còn lại cõi trời Đấu Sức. Con sẽ về cõi trời đó một ngày một đêm, ở dưới đó 400 năm dưới này Bồ Tát Di Lặc thuyết giảng hàng ngày. Con về cõi trời đó khi Bồ Tát Di Lặc hết tuổi thọ mấy triệu năm, Bồ Tát xuống với hội Long Hoa, con sẽ theo Ngài xuống đây trong pháp hội Long Hoa thứ nhất, con sẽ được chứng quả A-la-hán. Giảng như vậy xong thì ông Cấp Cô Độc ổng nhìn thấy các cõi trời rồi hỏi cái phước nào mà con được lên đó. Này Cấp Cô Độc, không phải ông cúng vàng mà ông được phước. Vàng ở đây so với ở trên các cõi Phật không nghĩa lý gì hết. Chư thiên họ có thể lấy vàng ở trên cõi đó họ ném xuống đây. Có những trái đất toàn là bằng lưu ly, có những quả địa cầu toàn bằng là vàng, nhưng mà tại sao con có công đức? Vì trong nay Đức Phật đã cho năm vị coi như đệ tử đầu tiên vào trong mùa ăn kiên kết hạ đầu tiên. Tại đây Đức Phật đã giảng những bộ kinh Đại Thừa, giảng những bộ kinh A Di Đà để cho người ta giảng sanh, giảng những bộ kinh Kim Cang để người ta phát huy trí huệ, giảng tất cả bộ kinh. Thì như vậy sau này từ đây cho tới đời Như Lai nhập diệt, từ đây tới 10.000 năm, chỗ nào mà còn có bộ kinh ta nghe như thế này, một thở nọ Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, một người mà đọc như vậy là ông ở trên cõi trời đó, ông lại sống thêm 1 triệu năm. Cứ mỗi một người đọc kinh ta nghe như thế này, thở nọ, sở dĩ có bài pháp này cũng như sau này tại sao mà con được phước thì nói cho nghe. Khi con có pháp hội này, cứ mỗi một người họ nói ơi, có một người mà nóng không nóng chỗ nào, nó à, tôi nhớ lại cái pháp hội Cô Đa La Đô, ông Thiện Hành, vợ chồng Thiện Hành cho mở pháp hội này, Thượng Tọa Thông Lai có giảng gì vấn đề không nóng sau 18 tiếng, ông nghe pháp đi, nghe rồi, rồi những người thối tâm, có những gia đình thối tâm kiểu như vậy nè, chưa đi tu thì hạnh phúc, đi tu thì khổ mà nghe được quá giải phiền não. Những gia đình đó không thối tâm và biết phiền não thành bồ đề, có những gia đình có những đứa con quá lên lợi thì lại là không có than và biết mình đã có phước. Thì những cái gia đình đó mà ai nào mà còn nhắc tới cái pháp hội Cô Đa La Đô này thì con lại được hưởng phước, con không bao giờ bị đỏ. Chừng nào hết có người nhắc tới cái tên pháp hội con thì lúc đó con mới bắt đầu con đi xuống. Mà con đang ở địa ngục vì một cái tội nào đó mà có người nhắc tới cái công đức đó, tôi bây giờ tôi nhờ cái ông Thiện Hành này tôi cảm ơn ông quá, và tôi nghe cũng tăng nè, pháp hội này được tổ chức ở Cô Đa La Đô tại nhà cư sĩ Thiện Hành, là có người nhắc như vậy, con đang là ở địa ngục con cũng bay lên. Công đức này quý vị thấy giờ này bộ kinh nào bao nhiêu lần chúng ta tụng, một thở nọ thế tôn an trụ xá dễ thành kỳ thủ dân tụ. Ngày đó ở tại Hoa Kỳ này có 700 ngôi chùa tụng kinh Như Lai thì ông các cộng đồng được hưởng là 700 lần, mà trong đó có 1 triệu người tụng, 1 triệu người tín đồ Phật giáo tụng thì ông được 1 triệu lần, 1 triệu người tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ông có cộng đồng vẫn hưởng hoài, hiểu chưa quý vị? chứ không phải là già mà nó đúng như quý vị, được chưa? À, sau khi nghe như vậy, mà nghe như vậy ông mừng quá, ông thấy được ở trời, tự nhiên ông hết bệnh. Cái điểm này quý vị để ý, quý vị có cha mẹ bị bệnh nặng hấp hối đến niệm tính về nhớ con quá, tự nhiên con tự nhiên về thăm cái khỏe không có chết, có không quý vị?
Dạ có.
Cái bắt đầu quý vị đi về cái bệnh muốn chết lại. Thì đây là những cái technique mà nói giảng giải cho nghe. Ví dụ quý vị nói năm chung mà thầy ngày ông thiền hành thầy nói nè con như vậy đó con buồn cái gì? Cái tài sản này á nó giả tạo phải không? Thành ra con hiểu rồi con. Sư phụ nói đây là sư phụ mất đi thì cái hệ thống có thể 3 tháng. Mà con mất đi hoặc vợ con mất đi thì 3 tháng sau cái nhà này cũng xáo trộn tùm lum tà la. Những cái gì mà tụi con đang sống đi như vai cá vậy. Con đứt một cái xe đang chạy 4 bánh, phải không con? Con một bánh, vợ con một bánh, hai đứa con hai cái bánh. Mà nó nổ mẹ ăn bánh rồi ba còn 3 bánh chạy được không? Thấy rõ. Con cũng vậy, chuyện chơi cũng vậy. Bây giờ thiện chơi này sống với vợ con nói cái gì là có quyền tịnh lo, đúng không? Đúng không? Ở nhà thì có vợ lo, ra ngoài thì có bạn lo, mà chết thì có thầy lo. Như vậy ngày nào quyền tịnh nó chết là ai lo cho con? Thấy chưa? Con thấy rõ ràng sư phụ, mà tôi nói hoàn cảnh tôi mà chết đi 3 tháng sau, hệ thống tôi sụp đổ, mà thiện chơi mà chết đi 3 tháng sau, quyền tịnh cũng đi lấy chồng. Thì nhà mình là của người ta, vợ mình thì của người ta, phải không? Thật ra thì nó thầy nói xin lỗi chứ coi chừng nguyên tịnh về đó nó không chịu giết được ship nữa. Không, mà nói thí dụ tất cả mọi như bây giờ nè, cặp tình nhân này nè, một trong hai người mình đi theo trực lạc là cuộc sống nó thay đổi liền, thầy nói phải chấp nhận, đúng không? Bây giờ không, tại sao không dám nói? Tại sao lại sợ? Bây giờ thấy rõ chưa? Chuyện nói tới giờ là nó run rồi. Cái sự thật quý vị phải đối diện. Ở trong này đó, tôi nói ví dụ chung thôi. Cổ về giữ cháu ngoại cháu nội đó, cổ mà theo Phật một cái là mấy đứa con cổ quỳ xuống đó mất rồi. Có phải là lộn xộn bây giờ thầy hiểu nè. Con mà có chết đi cái đó là con cũng lộn xộn hết liền. Gia đình có lộn xộn có không? Mấy bà nhảy đầm không có người dạy nhảy. Bởi vì bạn nơ của con cũng không có người dạy, lộn xộn hết. Không, cái đó là quý vị phải nhìn cái thực tế, chứ không phải thầy không, tụi con cũng vậy đó. Bây giờ con nghĩ coi, con mà chết đi cái đó là quyên tịnh gì cũng được, giờ quyên tịnh ở đâu có dám. Ngày bây giờ thấy con vậy đó, nhưng mà con bắt đầu con gõ cửa tới giờ, con bắt đầu cái tới sáng cái bà thắp nhang, con lúc đó là 49 ngày không? Thế nói già bà khóc thúc thích. Thiện chơi ơi, nhà rộng này hồi đó hai vợ chồng mình kết với nhau, bây giờ ra vào thì có món ăn, mà bây giờ không nghe tiếng ăn vì buồn quá. Cái ông nói tôi không có công nhưng cũng có phần nhắc nhở. Ngày 249 ngày của tôi bà có làm trái chưa? Lúc đó bảo đảo nguyên tịnh mà vừa đái mà vừa chạy bò đó. Thế giá cho nghe tiếng chồng nhưng mà nghe tự nhiên trên lầu này, nguyên tịnh bà nhớ không, tôi không có làm việc nhưng mà có phần nhắc nhở, ngày mai 49 ngày tôi nhớ làm mâm cơm, lời nói này của ba tôi để lại đó nha bà, bảo đảm là nguyên tịnh lúc đó đang lại là coi như lên ngọng nghịu mà bò mà tay gọi điện thoại sư phụ cứu con, chuyện chơi thành quỷ vậy nhá con. Cái đó là sự thật đó, bảo đảm, phải không? Và thiện hành cũng vậy nữa, nhã mà con mà chết rồi mà không gì con về con nên nhắc ngày 49 ngày nha, nhớ nha, làm cho giống như bố anh ấy nha, là bảo đảm mày chạy liền, chạy khỏi nhà liền. Đó là sự thật. Sau khi này cư sĩ thực tập quán niệm như vậy, mình đã có những, và hỏi lại này cư sĩ, từ khi ông biết đạo Phật tới giờ ông có làm cái gì mà ông thấy là hổ thẹn không? Nói dạ. Từ khi con biết đạo Phật tới giờ con không có gì hổ thẹn. Ông thấy cái con trời đó không? Nói dạ con thấy. Như vậy cái lý do gì mà ông buồn? Nói dạ con đau khổ. Ông phải qua cái giai đoạn này là sanh lão bệnh tử, ông phải có đau thì ông mới xả cái thân báo thân này được. Thành ra cũng như khi mà muốn sanh con thì người đàn bà phải chuyển qua một cái cơn đau bụng, đúng không quý vị? Và con muốn giảng sanh hay về các cõi trời của Phật, con phải qua cái cơn này. Mà như vậy người đệ tử thân có đau mà tâm không đau, hơ hơn người thế gian ở chỗ là có đốt bồ đào, phải không quý vị? Mình chỉ có thân khổ mà tâm không khổ. Nghe như vậy thì các cộng đồng nó bây giờ con cảm thấy là cái thân này nó làm khổ con nhiều quá rồi. Mấy chục năm nay suốt ngày chỉ lo nó, mà nó không nghe lời con, ngay con chết nó cũng không nghe lời con. Thành ra con phải lấy lời người làm chủ. Thân đau, mày đau kệ mày, tao không đau. Nó đã đau là lỗ rồi, thêm cái than thở, thêm cái khổ thứ hai, mà cái khổ thứ hai đã là lỗ, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ lỡ ông chồng mình, ổng đi về Việt Nam, ổng cho bà con của bên ổng 10.000 đồng rồi. Lỡ ổng đi ra ngoài, rồi ổng coi như là lỡ, ổng coi như chạy xe, ổng cẩu thả, ổng bị đụng chiếc xe, tốn cái tiền sửa chữa hết 3.000 đồng. Mình đã mất 10.000 đồng, mất 3.000 đồng rồi, thì mình đã khổ rồi, ông chồng đã khổ vì hối hận rồi, mà lại mình lại thêm cái khổ là càng nhanh nhau là mình thêm 3 cái khổ. Như vậy, chỉ tới đó thôi đừng vọng tưởng. Ông chồng vậy nói, anh lỡ cho bố mẹ anh 10.000 đồng, thì mình nói thế à, vậy thôi. Và đừng suy diễn gì hết, suy diễn tiếp tiếp, tại sao không cho mẹ tôi mà không cho ông này cho mẹ ông. Từ đó mình diễn ra và bắt đầu vọng tưởng đó, mình mới tạo ra phiền não. Thành ra Đức Phật chỉ thấy như vậy là như vậy, như vừa rồi ở tại làng Di Đà Ấn Độ xảy ra một câu chuyện. Câu chuyện là thế này: một cái người Phật tử nấu một nồi bún riêu, mời muốn nhắn với cô Hồng Tịnh, đi lên nói với cô Hồng Liên ở dưới nhà bếp, có bà Phật tử, bà nấu một nồi bún riêu, mời bà xuống ăn bún riêu. Thì cô Hồng Tịnh nói với cô Hồng Liên, thì cô Hồng Liên nghe xong, Hồng Liên nói, tôi già cả rồi, 80 tuổi không có nấu ăn gì hết, tôi vô đây tôi tự nấu ăn, tôi không muốn mang lông đội sừng ăn của người ta bắt nợ. Thì cái bà Hồng Liên, nếu bà là bà Hồng Tịnh, nó nghe bà Hồng Liên nói vậy thì bà chỉ nghĩ à, bà này nói là bà không muốn ăn gì, bà sợ mắc nợ của đàn bà tính thí. Nhưng mà bà này suy diễn như vậy là bà nói tôi là mang lông đội sừng hay sao, tại tôi xuống ăn, phải không? Bắt đầu có xảy ra phiền não và chiến tranh trùm lum. Như vậy Phật nói là đừng vọng tưởng, là đừng suy nghĩ thêm nữa, thấy sao thấy vậy thôi, đừng có suy diễn gì hết. Mà chúng ta bắt đầu suy diễn, tôi mới diễn tả, tôi đem thầy Thiện Quán rồi thí dụ. Ông Thiện Quán á, một bữa nọ, tại vì trên mạng biết ổng là sinh ra đời với một ngôi sao xấu, và ổng đẻ ra là ở đâu thầy Quán? Ở Thùng Rác, phải không con? Thiện Quán có đó không? Ông đi đâu? Tới Thùng Rác. Và bắt đầu cái chuyện này tôi lên mạng, thì đùng cái có một bà mẹ của ổng ở Việt Nam. Cái lúc cái thời gian 1975 mà ai lấy chồng Mỹ mắc cỡ lắm, đúng không quý vị? Thành đẻ ra đó, gặp Mỹ thì sợ bà con nói, thành ra đẻ là dùng cho bệnh viện. Thì bà này bây giờ đã quy y Phật biết rồi, à té ra cái câu chuyện của ông Thiện Quán mà đệ tử thầy Thông Lai nó giống như đứa con mình dùng quá. Bắt đầu bà mới sai người ta đi tìm thầy Thiện Quán. Nhưng mà ngược lại cái bà này đang ở Việt Nam, bây giờ bà muốn tìm lại đứa con thất lạc mà mấy chục năm, thì bà mới nhờ một người Phật tử, bà thế là con gái ruột của bà đang ở tại Hoa Kỳ. Con gái này rất là đẹp gái, nói là con nè, con lại con tìm thầy Thiện Quán để con cúng dường thầy Thiện Quán, nhớ nha, cúng 1.000 để con nói chuyện. Con hỏi là có phải xác nhận là hồi đó ở tại cái bệnh viện đó, ở trong cái thùng rác đó, rồi có phải là sau này cái ba nuôi nói là vậy không? Cái thầy bà nó vô, bà nói dạ con tìm thầy Thiện Quán cúng. Cái bắt đầu là thầy Thầy Định nói đúng là ông này mới tôi có phước, mình tại mình khó quá không ai cũng bình, thấy không? Cái bắt đầu vọng tưởng thầy Thầy Minh nói ông đó mới tôi mà ngon hơn tôi. Cái bắt đầu với ông đều tham phiền nhau, thì biết mình chỉ biết là nó túng đây, thầy Thầy Định nó mình khó quá không ai cúng, mà tự nhiên con người cúng 500, thấy không? Mà thầy Thầy Quán bắt đầu cúng, thì hỏi thăm thì bà kia hỏi dạ con nghe nói thầy như vậy. Cái bắt đầu bà kia về các bậc đạo gia, thầy cho con xin cái email để sau này con hỏi pháp. Thì Thầy Quán cho cái email, phải không, rồi cho cái phone. Thì bắt đầu đi xuống với bà Tám, thấy thầy Thầy Quán lâu nay là gặp đàn bà đó là đi xa ra ba thước, phải không? Thầy Thầy Quán là chuyên môn thấy đàn bà là la liền, mà tự động bữa nay ngồi với cô gái mà cúng được 500, cho bắt đầu với bà Tám vọng tưởng. Đúng rồi ha, nói cho giữ cho thấy gái cái là những mèo sẽ mở, phải không? Hồi nãy tôi thấy thầy Thiệu Quán ngồi đó, và thầy Thiệu Quán ngồi ta chỉ đưa cái email đó, hình như con bóp tay. Và cái bà mà nghe bóp tay, hồi nãy tôi thấy hình như con bóp chân nữa đó. Cái diễn tả nó phong phú lắm, cái gì đó không, đó là kêu là đừng có vọng tưởng, đừng có phân biệt. Rồi cái bắt đầu chút xíu nữa thì cái bà kia nhỏ này vậy, nó má ơi hồi nãy đúng rồi đó, lộn tại cái bệnh viện đó, rồi lộn tại cái thùng rác đó, mà cái ngày tháng đó đúng rồi đó má, nghe nói cho anh luôn. Anh của mày đó, tao hồi đó trẻ già non bụng, lỡ lấy Mỹ mà hồi đó tao biết lấy Mỹ mà dinh dưỡng, hồi đó trước khi nó cộng hòa lấy Mỹ là ba má từ, hiểu chưa? Thành ra bây giờ đó cục máu của mình đó, anh con hả, bây giờ chưa chắc nhà được nhận ẩu nhà cha này, nghe nói cha ông già chồng khó lắm mà nhận bị hoài cho chữ chết. Cái bắt đầu hỏi sao má, ở trong cái bụng cha nó có bức rùi son ngự lắm, mày chắc chắn đi con, làm sao mà con thấy được cái đầy bức rùi son, phải không? Làm sao mà con thấy, mày phải sử dụng hết trí thông minh của mày, phải không? À, thì bắt đầu cái nó nói là con xin tu xuất gia giao duyên. Thì tôi quán phải lắm sư phụ, có cô này cũng xin xuất gia giao duyên, thì này lễ vô lan có chọn nó cho chứ mình có ai có. Thì bắt đầu cái thầy tiểu quán mới dạy lên là đắp y, thấy không? Thầy tiểu quán bắt đầu dạy đắp y, thì con nhỏ này nó lấy cái iPhone rồi nó nói đã được thầy tiểu quán, nó nói là đắp y rồi cái áo hậu sao sao, cái nó cũng nó xin lỗi thầy nha, tại vì á con hồi hôm á có một người họ nói họ là mẹ của thầy, tại vì cái chuyện rất đúng, con xin lỗi thầy đó, mẹ con ở Việt Nam, mẹ con xin phép thầy, con muốn dịp để nói chuyện với thầy, mà trong này mấy bà tám đang xem chuyện, trong khi bà tám đó, bây giờ tỏ tình với nhau đó, thấy không? Con hiếm nè, lựa, ông thầy quán nào xưa là ghét lắm, đàn bà bây giờ đứng mà, thật ra thầy quán nghe có mẹ, vậy hả, vậy hả, bây giờ sao? Ở trong bụng thầy cắt lỗ rúng lên ba gan có một cái miếng trong đó, nói, đúng rồi, thầy cho con coi thôi, thầy quán dở lên. Dở lên là con kia cho con chụp cái, là con chuyển về Việt Nam chụp cái. Bà chị vừa Hồng Huệ đó, đúng là tu á, tu hú tu hả? Ông thầy tự quá chuyên môn đó, con mặc áo không bao giờ mà mặc áo tay ngắn, bây giờ đưa lỗ rúng cho ta coi. Mấy bà ngó xuống mà coi, thế không? Bởi vì thấy thầy tự quán lúc nào cũng mặc áo tay dài. Cha này nó bậy nó bạ, bây giờ đưa luôn lúc bắt đầu chụp hình, mấy bà bắt đầu xì xào, bắt đầu gọi báo sư phụ, phải không? Thì quý vị thấy rõ ra mà không đúng nữa, phải không? Bắt đầu cái bà kia mới bắt đầu mới gọi về đưa mới đúng rồi con. Cái thầy tiểu quán mấy ngày sau cái cô kia cổ phải, má ơi bây giờ con phải bỏ lãnh má đi du lịch qua đây gấp, phải không? Phải không? Rồi bắt đầu mới nói cô Hồng Đức cái thầy định là nói là bây giờ làm dùm cái giấy mời qua vô tư pháp hội để cho có cái giấy hộp qua làm Di Đà, thì nộp vô cho Hoa Kỳ này kia họ cho đi. Thì bắt đầu mấy ngày thầy tiểu quán á, thấy cô kia không đến thì quán bỏ ăn buồn khóc, thì quán nhớ mẹ. Mấy bà Thám nói đúng rồi, giờ thất tình hết, ăn không ăn. Sao? Bởi vì quý vị thấy sáng lên kêu ăn cháo thì tôi quán đâu có ăn, vì nhớ mẹ, nhưng mà nó nhớ con mẹ nhỏ đó. Bắt đầu mấy bà xì xào ra, phải không quý vị? Thành ra quý vị thấy rõ chưa? Từ nay kiểu là đừng có vọng tưởng, đừng thêm mắm thêm muối, phải không? Như vậy chúng ta Đức Phật đừng có tâm phân biệt. Thành ra quý vị, mà cái lưu truyền thị phi đó, thêm chút là kinh khủng lắm, phải không quý vị? Đó, rồi bắt đầu từ chỗ đó là bắt đầu cái thầy tiểu quán là coi như là bắt đầu là coi như là đi vào cái chuyện thị phi kinh khủng lắm, phải không? Rồi đụng cái con nhỏ này khi nó lên nó tìm hiểu thầy tiểu quán có phải là anh ruột nó không, thì nó mới có bầu tháng bụng chưa thấy. Nó có bụng trâu với chồng nó. Bắt đầu lên tới tháng thứ hai đó, thì lúc tháng thứ ba mà tìm ra mẹ đó nên mà làm bảo trợ này tránh đi qua thì bụng thứ bự, tới hồi bảo lãnh bà kia thì thấy cái chính qua thì nó nói đó rồi đó, trời ơi, đi thăm con nhỏ đó. Kêu Hồng Đức, Hồng Đức là bây giờ nhận tiền để bán là chị ơi nuôi, anh nuôi, anh nuôi phải không? Hồng Đức, đi coi thử coi, cái mặt nó giống ai? Hồng Đức vô, nó giống một tiểu quán gì đúng luôn. Bắt đầu mà mấy cái bà lâu nay gửi gắm thầy tiểu quán hộ niệm đó nha. Ê, là ơi rút nhiều cái tên cha thầy quán thì tôi muốn cha này luôn hộ niệm tôi xuống địa ngục á, thấy không? Từ đó sinh ra những chuyện coi như rùi bu kiến đầu. Thành ra quý vị nhớ để tôi lưu truyền thêm mắm thêm muối, thấy như vậy thầy giảng cái chuyện này cho chúng ta thấy có phải những cái khổ đó là lo lắng. Ông chồng đi làm gì mệt, bữa nào chuyện hành đi làm mệt, phải không? Tại vì bữa nay là bỏ bà tham, phải không? Rồi cái tự động á là vô trong đó, phải không? Tự nhiên đi làm với người Mỹ tặng cho chai nước thơm, có cái gì thành thưởng Mỹ nó tặng thơm. Rồi cái ngày đó ngày lễ tình yêu mà thay vì bận rộn quá ngày đó không về chở cái cô Nguyên gì? Nguyên Lộc đi ăn lễ tình yêu. Cái tự động cái mà cái bà kia bà thử thì coi như là thiện chơi thề. Mày đi đâu? Tao ở nhà, tao rủ đi, trời ơi, mày nhảy rồi, vợ mày ngồi nhà cái, mày cảm gì đó? thử coi dùng không chịu chơi. Cái chuyện chơi bắt đầu xịt xịt thì thành này thôi cũng trộn lại thẳng xịt xịt bắt đầu bước vô nhà hồi giờ tiến hành không xài dầu thơm. Cái lời Nguyên Lập nói nè, đi xe con đĩ nào mà thơm quá vậy. Cái đó nhiều chuyện xảy ra lắm vậy. Bắt đầu tiến hành ấy, mẹ chết bố tôi mà còn rồi nói còn ghen trơn nữa. Cái bắt đầu khóc hu hu, hồi đó giờ đúng rồi, ông chưa bao giờ nặng lời với tôi. Tôi sẽ mét sư phụ, ôi giời ơi, lúc này là ông đấy là có người mới rồi. Ngài lấy tình yêu ông đi với con đĩ nào chả đi với tôi. Thế là bắt đầu khóc hu hu ha ha. Bắt đầu hỏi qua với Nguyên Tịnh, Nguyên Tịnh. Cái bà này mới đọc này, mình phải khôn, mình phải theo dõi, mình coi cho bắt cái tận ổ chứ đừng có dở như vậy, phải không? Bởi vì cái chuyện này trong gia đình quý vị có hết á, bắt đầu mà khi mà ghen rồi bắt đầu giận quá thì ông Thiện Thành này nó hơi bực quá, đi đi nhậu, hai anh em dẫn nhau đi nhậu thì hai bà tám kia rình rình đi theo. Phải không? Rồi trong hãng bắt đầu buồn quá thì có mấy ngày kia ta ngồi bên bàn bên kia có hai bàn Mỹ này đi mà có mấy người Mỹ họ cũng độc thân. Cái gặp trong hãng hay qua đi ăn nhậu thì bắt đầu chuyện chơi ngồi với bà Mẻo. Ông này ngồi với bà Mỹ bắt đầu chụp hình rồi theo bảo là nó là hết chỗ. Cái gì? Hả? Đúng không? Có rồi phải không? Có rồi nhớ cho kỹ nha. Tối nay hỏi phải nói cho rõ nha. Chứ tối nay em chừng nói ghen thiệt á. Thật ra những cái đó là những cái chúng ta làm cho chồng tan nát, gia đình tan nát. Và tôi đem cái chuyện thiệt thiệt quán và tôi thí dụ thôi chứ để mấy bà tám tưởng tượng thiệt mà hỏi con ở đâu nữa hả? Thí dụ đó là đại thượng pháp, có phải chúng ta khổ vì những cái đó không? Mà khi mà chúng ta đã thấy rồi thì cái ông này cũng cái tướng nào cũng là cái tướng mà ngoại tình hết, bây giờ đồng ý không? Làm cái gì cũng là ngoại tình đó. Thành ra chúng ta ưa Phật nói là đừng vọng tưởng là như vậy đó, đừng có phân biệt. Ngay lúc đó cái bà kia bà nói là xuống ăn bún riêu thì cô Hồng Liên nói là tôi không ăn vì tôi sợ mất nợ, tôi mang lòng đội sừng. Thì bà Hồng Định ngay lúc đó là nói xuống nói là bà này bà sợ, bà sợ mắc nợ chỉ đủ rồi, mình đừng nói thêm những cái gì trong riêu nữa. Mà bà này diễn bà nói đứa nào mà xuống ăn này đứa đó sẽ mang lòng đội sừng hết. Thì ra cái bà kia nấu ăn bà mới nổi giận xin ra cái phiền não và tôi phải về làm tôi xử. Quý vị thấy rõ ràng không? Xử ra không có gì hết, chỉ biết người ta nói tới đó mình được dịch thêm. Vậy mình dịch thêm mắm thêm muối là đẹp lắm. Phải không? Từ đó chúng ta thấy chúng ta phiền não vì những cái đó. Nhưng mà đây là một bài pháp sống. Còn thầy tiểu quán là tôi thí dụ thôi. Nhưng mà các sư phụ thí dụ rất là ác sân. Ác sân không? Đấy là mấy bà hỏi nó giống ai giống ai nữa. Giống chuyện hội. Tới ngày tới giống thiện hội, hàng chi thiện hội để làm bảo trợ tài chánh. Bởi vì thấy không, chúng sanh là vậy đó. Thành ra bữa nay chúng ta nghe được 2 tiếng rưỡi pháp mà mới trả lời được có 3 câu hỏi thôi, còn nhiều câu hỏi lắm, tới 10 câu hỏi lận, thấy không? Rồi là chúng tôi nguyện hồi hướng tất cả những gia đình nào mà rơi vào cái chuyện mà lẫm cẩm như vậy, mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật, phải không? Thì tôi đem cái chuyện mà thầy tệ quán mà tôi thí dụ, cái chuyện ông Thiện Hành tôi thí dụ, chứ đừng bao giờ về rồi dịch ra ông Thiện Hành đi ngoại tình có dầu thơm xích bị bắt ghen. Mình dịch tầm bậy nó nghe ta nói bậy. Tôi nói lại là chỉ là tôi thí dụ, thầy tệ quán vẫn còn là cái người trong trắng, thầy tệ quán vẫn là cái người ngây thơ vô số tội. Và quý vị đừng có rút tên thầy tệ quán ra khỏi cái danh sách mà nhờ hộ niệm. Rồi bữa nay quý vị thấy sư phụ giảng pháp Phật pháp bất kỳ thế giới bắt hay không? Hay là muốn giảng cái kiểu mà cây gậy và củ cà rốt? Giảng củ cà rốt là tôi cứ hù à. Thiện Hành, hôm nay là sư ông về đây, sư ông 60 tuổi hạ rồi, sư ông là đại lão hòa thượng, trước sau gì con là nợ vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, nghe rõ cho con. Bây giờ con hãy buông xả đi con. Thiện Hành hỏi xả chỗ nào? Hỏi đi.
Xả chỗ nào sư phụ?
Con nên xả về chùa của hòa thượng. Hòa thượng biết cái đó là đồng tiền là nghiệp báo, hòa thượng cũng từ bi gánh hết tội cho con. Còn chuyện trên, con là nợ vợ quan gia, phải không? Con cũng nên xả đi con, phải không? Xả về đâu? Xả về Đà Di Đà với sư phụ. Đó là giảng pháp tiểu thừa, phải không? Còn sư phụ không có đâu hết á. Bây giờ đó, cái người mà con nên tu là Quyết Tịnh, cái người mà con nên thương yêu, cái người con nên dùng tâm đại bi từ bi chính là coi như là Nguyên Lộc. Tụi con phải biến cái nhà này thành ra là một cực lạc. Thì xét lại sau khi chết mình không có làm cái gì khác với lòng, thì chắc chắn là bây giờ không có ông hòa thượng, ông Phật nào mà trù mình xuống địa ngục được hết. Mà nếu mà mình làm thiện thì mình lên các cõi lành, mà mình làm ác thì mình đi vào các cõi ác. Đó là đặt trên lực nhân quả. Thành ra nói xong bài pháp này là còn một đoạn nữa rất là hay sau này là khai thị tiếp về sau nữa, nó còn tới mấy đàn khai thị này. Vài bữa quý vị mà chết tôi cũng ngồi tôi khai thị như vậy đó, nghe là quý vị phải như chẳng sanh liền khỏi cần phải tác tiếng mình. Rồi chúng ta hồi hướng, có cơm trưa chưa? Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta sẽ làm lễ chào cờ quý vị. Tại vì chúng ta nãy về giảng pháp, bây giờ bất tử đến đủ chúng ta nghiêm trang để làm lễ chào cờ, để sau này người ta đưa vào trong cái măng dĩa cho nó đúng lễ nghi của pháp hội. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Chúng ta chuẩn bị để chúng ta làm lễ chào cờ nha.